Kính chào các tín hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuổi của tuần của tôi, ngày 28 tháng 9 năm 2016. Trước hết là một cái tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về cái vị trí tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Thì hiện nay Hội đồng Bảo an đang bầu thử xem là bao nhiêu ứng cử viên thì được. Thế mà trên 9 trên 16 thì là 9 trên 15 thì được vào vòng chung kết. Trong vòng biểu quyết không chính thức lần thứ 5 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26 tháng 9, ông Guterres lại dẫn đầu trong 5 vòng bỏ phiếu liên tiếp. Ông là ứng cử viên duy nhất trong số 9 ứng cử viên đạt 9 phiếu tối thiểu cần thiết. Ông nhận được 12 phiếu ủng hộ, 12 phiếu ủng hộ, 2 phiếu phản đối và 1 phiếu không có ý kiến. Một trong 2 phiếu chống là từ New Zealand, là nước cũng đang cố gắng đưa người của mình là cựu Thủ tướng Alan Clark lên nắm vị trí này. Còn Đông Âu thì với tổng cộng 6 ứng cử viên trong cuộc đua, họ nói rằng họ là khu vực duy nhất chưa giữ chức vụ này và hy vọng sẽ nắm được vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bắt đầu từ tháng Giêng năm 2017. Nhưng mà các ứng cử viên của Đông Âu cũng đạt được sự ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc bỏ phiếu không chính thức hôm 6 tháng 9. Với cựu Ngoại trưởng Serbia Vuk Jeremic đứng nhì danh sách và đương kim Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajec về thứ ba. Hai người đã hoán đổi vị trí so với vòng bỏ phiếu trước, nhưng cả hai đều chỉ được có 8 nước ủng hộ, nghĩa là dưới ngưỡng 9 như quy định, và thua ông Guterres xa xa. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tiếp theo và có thể là cuộc biểu quyết mang tính quyết định nhất vào ngày 5 tháng 10. Bây giờ đến bầu cử ở Mỹ đang vô cùng sôi nổi khi mà bắt đầu có cái cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của hai đảng. Bản tin ngày 26 tháng 9 của đài BBC. Bầu cử Mỹ thì hai bên đang giành giật cử tri ở tiểu bang Bắc Carolina. Hãy tới bất kỳ tổng hình dinh vận động tranh cử nào ở các tiểu bang còn đang lưỡng lự, bạn sẽ thấy lý do vì sao. Trong 133 văn phòng của bà Hillary Clinton ở Bắc Carolina cách đây ít hôm, một số tình nguyện viên kêu gọi cử tri là đi bầu. Một trong những câu hỏi đầu tiên của họ là quý vị có đi bỏ phiếu sớm hay không? Tại tiểu bang đó, ông nơi Donald Trump buộc phải thắng nếu muốn có cơ hội thắng cử thực sự. Các nhà vận động của Đảng Dân Chủ trông đợi chừng 50% cử tri sẽ bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu 17 ngày trước ngày 8 tháng 11. Vấn đề ở đây là tại các tiểu bang cả hai đảng đều có cơ hội bám đuổi sát nút, như một là Ohio, hai là Florida, ba là Bắc Carolina, bốn là Nevada và có lẽ cả Arizona nữa. Chương trình vận động tranh cử nào lấy được sự ủng hộ của các cử tri đi bỏ phiếu sớm và đến đầu tháng 11 đã biết được là các ủng hộ viên nào của mình còn chưa đi bầu thì phe đó nhiều khả năng sẽ thắng. Và đó là một trong những khác biệt căn bản trong hai chiến dịch vận động tranh cử. Và bản tin cũng cho biết rằng theo sự dăm dò dư luận thì cho biết là ông ứng cử viên Trump ông chống lại cả hệ thống. Tôi đã nói dư luận rồi. Tiếp Mỹ bất mãn cả với Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, cho nên ông Trump là người chưa từng tham gia chính trị, là con gà mới toanh trong cái môi trường chính trị, đã được thắng được hết 16 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa để được đề cử vào vòng bầu cử chính thức. Sức mạnh của ông Donald Trump nằm ở chỗ ông có thể tận dụng ưu thế của người ngoại đạo đó để kêu gọi hấp dẫn những đối tượng vốn đã chán ngán hoặc cảm thấy cay đắng với hệ thống trong một ép hệ thống chính trị đã khiến họ thất vọng. Có thể đó là những trường hợp vụ khủng hoảng tài chính hoặc ngay là 8, rồi sau đó thì thu nhập không được như trước, không có công ăn việc làm, rồi hóa đơn trang trải tiền học đại học cho con cái trở nên quá sức cho nên họ bất mãn. Nhưng mà ông Trump từ trước cái này là bị lên án là ăn nói bậy bạ bất kể trời đất. Nhưng mà bây giờ thì những người ủng hộ của ông thì cho rằng ông sẽ thuê các cố vấn giỏi, sẽ tập hợp được một đội mạnh và tiếp cận các vấn đề của đất nước theo cách mà bất kỳ doanh nhân hay nhà nhà nông nào cũng sẽ có chọn. Còn với bà Clinton thì sự thể vẫn như cũ, tức là bà Clinton với đảng Dân Chủ. Bà Clinton bảo làm chính trị lâu quá rồi thằng em, người ta thấy bà người ta chán nản. Nhưng mà bà hiện nay là theo thăm dò thì bà vẫn trước, dẫn trước ông Trump ít nhất là 2-3%. Bây giờ người ta tính toán bầu cử như thế nào? Để chiến thắng, một ứng cử viên cần giành được 270 lá phiếu đại cử tri. Nếu như ông Trump giành được tất cả những gì mà ông Romney cũng có đảng Cộng Hòa đó từng giành được hồi 2012, gồm cả Bắc Carolina, thì ông sẽ có được 206 phiếu và cần thêm có 64 phiếu nữa mà thôi để chiến thắng Trung Quốc. Ông có thể lấy được số phiếu này từ đâu? Ohio và Florida, nơi ông và bà Clinton đang so kè sát sạt nhau, sẽ vẫn chưa đủ. Một số tiểu bang muốn từng theo đảng Cộng Hòa trong các cuộc bỏ phiếu gần đây, gồm Wisconsin, Michigan, Colorado đang nghiêng mạnh về phía bà Clinton. Pennsylvania, nơi có thể đóng vai trò quan trọng, thì vào lúc này có vẻ như đang ngoài tầm với của cả hai bên. Giành phiếu bầu bây giờ là như thế nào? Với những người Cộng Hòa, bức tranh khá là u ám. Đó là lý do vì sao nói chuyện giữa những người thực sự tin vào chiến thắng của ông Trump nhờ vào đám đông im lặng đang chuẩn bị trỗi dậy là chưa đủ. Ông cần tổ chức công việc tốt hơn và cần có một đội quân tình nguyện viên hùng hậu hơn ở đúng những nơi cần thiết. Tóm lại, chiến thắng không chỉ dựa vào những lời hùng biện mà dựa vào kết quả bỏ phiếu, và việc bỏ phiếu sẽ sớm diễn ra một ngày gần đây. Đài VOA thì ngày 27 tháng 9 đặt vấn đề là bầu cử bí, ai thắng ai thua cuộc tranh luận, là vì cuộc tranh luận hôm thứ hai, tức là hôm 26 đó, thì giờ Đài VOA cho biết rằng tranh luận ở Đại học Hofstra, nhưng mà hai ứng cử viên đã tranh luận xong rồi, giờ sân khấu rồi, nhưng mà tranh luận vẫn tiếp tục ở Đại học Hofstra, nơi tổ chức cuộc tranh luận của tổng thống hôm năm 2016. Tại trường Đại học Hofstra ở Hampstead, bang New York, sinh viên và các nhà bình luận xăm soi từng chữ, từng câu, từng cử chỉ của hai nhân vật đã được hai chính đảng lớn nhất của Mỹ đề cử ra tranh chức tổng thống trong cuộc tranh luận ứng cử viên tổng thống 2016 lần thứ nhất. Đây là những ý kiến của những người trong cuộc cũng như ngoài cuộc. Ông Mark Cuban, một doanh nhân tỷ phú đồng thời là chiến lược gia ủng hộ bà Clinton, thì nhận xét rằng đối đáp của bà Clinton có chiều sâu, bà không hề ngập ngừng. Còn ông Trump là người thế thủ, và giống như những người thế thủ như vậy, khi tung ra đòn mà đánh hụt thì sẽ đâm ra bực dọc và càng tăng sức ép hơn lên. Còn ông David Lupe, một chiến lược gia về chính trị của đảng Dân Chủ, nhận xét rằng theo tôi thì giữa lúc cuộc tranh luận kéo dài, ông Trump bị phân tán và gặp khó khăn để tìm cách lấy lại sự tập trung. Ý tôi muốn nói là có những lúc chúng ta khó nắm bắt nội dung của những gì ông thực sự muốn nói. Còn ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York và là một người ủng hộ ông Trump, nhận định rằng bà ấy, tức là bà Clinton, đúng là một người giả dối. Bà là một ngoại trưởng thất bại. Điều mà bà ấy muốn phô diễn tôi hôm nay là một sự thiếu hiểu biết khó tin về kinh tế. Làm sao có thể duy trì việc làm ở trong nước khi tăng thuế đánh vào doanh nghiệp? Có doanh nghiệp nào muốn bị tăng thuế không? Nhưng có lẽ cái lời tự tán dương cái tài tranh luận của mình là ông Donald Trump chính là lời ông tự ca ngợi mình. Căn cứ vào kết quả các cuộc thăm dò trên Internet, chúng tôi đạt thành tích vô cùng lớn. Tôi rất hài lòng là đã không đưa ra những phát biểu về những hành động thiếu thận trọng của ông Bill Clinton, bởi vì tôi rất tôn trọng Chelsea Clinton và không muốn nói ra những gì tôi đã định nói và đã chuẩn bị sẵn sàng để nói. Bên ngoài hội trường chị tức là ông nói về đời tư của bà gia đình Clinton thì lịch sự không nói. Bên ngoài hội trường chính, nhiều sinh viên theo dõi cuộc tranh luận cũng bàn luận sôi nổi không kém gì giới bình luận giả. Sinh viên trường Hofstra là Brandon Lebowitz nói, nguyên văn: ông Trump là một diễn giả xuất sắc. Nhiều người đánh giá sai khả năng diễn thuyết của ông và cách ông ta truyền đạt thông điệp. Hãy nhớ là ông ấy đã làm việc với hàng ngàn công nhân trên khắp nước. Ông ấy đã làm việc với các công nhân xây dựng và đã tự thân tiến lên hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và trong rất nhiều lĩnh vực khác. Tóm lại, là các sinh viên hốt ra tiếp tục tranh luận về cái cuộc tranh luận đầu tiên này. Cũng về đề tài này thì đài LFV Pháp đăng tựa đề là tranh luận sôi nổi đầu tiên giữa Hillary Clinton và Donald Trump. Tối qua 26 tháng 9 năm 2006, tại New York đã diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống. Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã áp dụng chiến thuật tấn công ngay trong buổi tranh luận đầu tiên, được cho là căng thẳng và sôi nổi này. Donald Trump trong thế phòng thủ và Hillary ở thế tấn công, đó là kịch bản đã diễn ra tối hôm qua. Nhà tỷ phú cũng đã thành công trong việc gây khó cho bà Hillary khi nói về những thỏa thuận thương mại mà bà đã bảo vệ trước đây. Ông còn nặng nề nhấn mạnh đến sự nghiệp chính trị quá dài của bà cựu ngoại trưởng. Ông nói, bà ngoại trưởng hoạt động chính trị từ 30 năm nay, tại sao bà đã không cải thiện hơn nữa các thỏa thuận đó? Ngoại trưởng Clinton có lẽ ra đã phải làm việc này từ nhiều năm nay, chứ không phải đợi tới bây giờ. Chính là vì chúng ta đã gây ra một làn sóng phản ứng. Thế nhưng, bà Hillary Clinton còn tỏ ra quyết liệt, ông già hạ ông Donald Trump, và điều này không ai ngờ tới, bà đã đáp trả Donald Trump vì doanh nhân vốn rất tự hào về những thành công của mình bằng cách nhắc đến các vụ phá sản liên tục và những doanh nghiệp nhỏ bị lừa đảo. Khi nhắc đến việc ông Donald Trump từ chối công bố thu nhập của mình, bà nói, ông có gì phải giấu giếm người dân Mỹ, dấu hỏi. Bà Hillary Clinton còn đi xa hơn khi tố cáo Donald Trump là kỳ thị chủng tộc, nhắc lại chuyện ông Trump thắc mắc về quốc tịch Barack Obama và nhiều hồ sơ bất động sản trước đây. Ông Donald đã bắt đầu sự nghiệp của mình khi đi, đấy là bà Hillary, bà nói đó. Ông Donald đã bắt đầu sự nghiệp của mình khi bị Bộ Tư pháp điều tra về phân biệt chủng tộc. Do đó, ông ấy thật sự có hành vi kỳ thị từ rất lâu rồi. Tóm lại, nhịp độ tranh luận do Hillary Clinton ấn định gây bất lợi cho Donald Trump. Những thăm dò đầu tiên trên báo giới cũng đi theo chiều hướng này. Tóm lại là ai may nấy đều đánh giá là hoài. Nhưng mà riêng bản tin của đài BBC ngày 26 tháng 9 đăng bình luận của Alan Lisman cho rằng Donald Trump sẽ thắng. Một giáo sư ở Hoa Kỳ nói Donald Trump sẽ thắng cử tổng thống Mỹ căn cứ vào số liệu ông nghiên cứu qua các kỳ bầu cử tổng thống Mỹ nhiều năm qua. Và ông nói rằng ông Trump đáng lẽ ra bị rớt khỏi cuộc đua từ lâu rồi, nhưng năm 2016 là năm đặc biệt. Tuy thế, trước cuộc tranh luận truyền hình tay đôi Hillary Clinton Donald Trump đầu tiên vào tối 26 tháng 9 ở New York, một số trang báo tại Anh chỉ ra cho rằng ông Trump sẽ thắng cuộc tranh luận nếu không thua. Còn giáo sư Lichtman, Alan Lichtman nói ông Trump bác bỏ cả các bằng chứng khoa học như về biến đổi khí hậu và khác với Clinton, ông cũng không muốn hợp tác với đồng minh nào của Mỹ. Nhưng năm nay đảng đang cầm quyền tại Hoa Kỳ lại không được ủng hộ và ứng viên này khó thắng. Giáo sư Lichtman nói với chương trình Impact trên BBC News tại London qua đường video từ Hoa Kỳ. Ông Lichtman nói dự báo của ông không có nghĩa là ông ủng hộ ông ứng viên Trump hay ai khác, mà dựa trên chỉ so sánh hai đảng chính và vai trò của ứng viên bên thứ ba. Và ông nói trên báo chí tiếng Anh rằng dự báo của ông dựa trên số liệu lịch sử chứ không phải chuyện cảm tính hay ông hay là cử tri ưa ai hơn. Ông Nguyên Văn, ông nói với báo The Independent tại Anh tuần qua, ông Nguyên Văn rằng đây là một hệ thống dự báo mạng tính lịch sử, dự báo mang tính lịch sử. Tôi xây dựng nó bằng số liệu của các kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ từ 1890 đến 1998, 1860 đến 1980, tức là ông dự đoán tất cả các cuộc bầu cử Mỹ mà, và ông ấy đã dự đoán đúng mọi cuộc bầu cử từ 1984 đến 2012. Ông Lichtman là tác giả cuốn Predicting the Next President, The Keys to the White House 2016. Và ông đã tiên đoán rất đúng. Chẳng hạn trong kỳ bầu cử tháng 11 2016 này, ông nêu ra hơn 13 lý do để cho rằng ứng viên Dân Chủ sẽ thua vì không thắng đủ quá 6 trên tổng số các hồ sơ. 6 hồ sơ là gì? Sau như đây là những số đoạn ông Lichtman đưa ra. Chủ đề 1 là uy tín của đảng đang nắm Nhà Trắng qua bầu cử Hoa Kỳ, phe Dân Chủ bị đập tan. Chủ đề 3, tổng thống đương nhiệm không tái tranh cử. chủ đề 7 không có biến đổi chính sách quan trọng trong nhiệm kỳ 2 của Obama như luật Affordable Care Act, có những cái này mình cũng biết. Chủ đề 11 là không có thắng lợi ngoại giao lớn, tức là nhiệm kỳ của Obama. Chủ đề 12 là Hillary Clinton, không phải là Franklin Roosevelt. Và cuối cùng là phiếu bỏ cho ứng cử viên độc lập Gary Johnson, mà ông Lipman gọi là The Gary Johnson Key. À, The Gary Johnson là độc lập, bây giờ nó đưa đi theo, chắc là đi theo ông Trump, cho nên ông Lipman mới nói là ông Trump được cái số phiếu đó. Mới hồi tháng 3 2016, trả lời kênh radio BBC News Hour, giáo sư lịch sử Alan Lipman cho rằng những nhân vật ngoài luồng trong hoặc kép như ông Trump thường không ghi điểm tốt trong các kỳ bầu cử. Tuy thế, khi đó ông Lipman đã đoán đúng rằng Donald Trump sẽ thành ứng viên chính của Đảng Cộng Hòa. Để qua tình hình nước Mỹ, bây giờ tình của châu Mỹ Latin là cuộc nội chiến ở Colombia 52 năm đã chấm dứt. Và qua cái tin tức này thì chúng ta thấy rằng thì Colombia trước kia dưới sự bảo trợ của Cuba, của Fidel Castro, và nội chiến đến 52 năm, và bây giờ Mỹ đã mở cửa ban giao lại với Fidel Castro, với Cuba, thì Cuba đã làm trung gian thương lượng để cho hai phe nội chiến ở Colombia bây giờ hòa hoãn với nhau và diễn đến hòa bình. Cuộc xung đột lớn cuối cùng thời chiến tranh lại đã giết chết 260.000 người, làm 6 triệu người mất nhà mất cửa. Tổng thống Juan Manuel Santos và lãnh đạo nội địa Timoleon Jimenez, biệt danh là Timochenko, dùng cây bút làm từ viên đạn để ký ký cái thỏa ước hòa bình, mà cây bút làm từ viên đạn. Ông này là ông chuyên gia, cái ông Timochenko này tôi đã để ý với ông từ lâu rồi. Ông này là một nhà cách mạng dữ dội lắm. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nói hòa bình với đám nổi dậy FARC, về gọi chọn tạm chung là FARC, sẽ giúp thúc đẩy kinh tế và hàn gắn xã hội. Ông nói với BBC rằng chiến tranh luôn tốn kém hơn hòa bình. Ông Santos và lãnh đạo FARC là Timoleon Jimenez, có biệt danh là Timochenko, sẽ ký thỏa thuận hòa bình lịch sử trong ngày thứ hai, và FARC sẽ trở thành một đảng chính trị theo thỏa thuận. Thỏa thuận hòa bình được thông qua tháng rồi, sau gần 4 năm đàm phán ở thủ đô Havana của Cuba. Đến đây thì bản tin có bức hình của hai bên đội chiến, và ông Raúl Castro là ông em của ông Fidel Castro đứng ở giữa bá vai hai ông để làm biểu tượng cho hòa bình, và ba ông bắt tay nhau. Xung đột 52 năm đã làm chết khoảng 260.000 người, 6 triệu người mất nhà mất cửa. Tổ chức FARC sẽ có 180 ngày để giải giáp và đưa 7.500 lính vào khu phi quân sự do Liên Hợp Quốc lập ra. Ân xá sẽ dành cho các tội chính trị nhưng không áp dụng cho thảm sát, tra tấn và hãm hiếp. FARC đồng ý ngừng sản xuất ma túy ở các vùng do kiểm soát. FARC sẽ xử trở thành đảng chính trị, được 10 ghế trong quốc hội 268 thành viên. Bây giờ là đồng minh một nước anh em xã hội chủ nghĩa mà bị Mỹ hạ giá dầu hỏa, bây giờ đang gần như là nội loạn, chứ biểu tình dân ăn trước bánh mì của nhau. Bây giờ bản tin này của đài RFI ngày 27 tháng 9 nói về Venezuela trong cái phong trào phi liên kết hoàn cầu đã ủng hộ bán đứng vấn đề Biển Đông như thế nào. Vì sao phán quyết của Tàu Trọng Tài Lai bị chặn trong thượng đỉnh phong trào phi liên kết hoàn cầu Thái Bắc của Tàu đó, thuộc xu hướng chủ chiến tại Trung Quốc chỉ trích Singapore gây áp lực đòi phong trào phi liên kết đưa phán quyết của Tòa Trọng Tài vào bản tuyên bố chung trên thượng đỉnh lần thứ 7, và anh hoàn cầu Thái Bắc, anh làm cho anh Singapore anh phải lên tiếng, anh đánh tranh mà anh đang tin Lào. Và bản tin cho biết là chính nước Lào với tư cách chủ tịch luân lưu của ASEAN từ tháng 7 đã thông báo với Iran, chủ tịch các nước phi liên kết, về nhu cầu cập nhật hóa tình hình Biển Đông nhân thượng đỉnh vào tháng 9 Venezuela. Hồ sơ Biển Đông được ASEAN chuẩn bị từ 2 tháng trước chứ không phải hấp tấp đưa ra vào đợt cấp như báo Đảng Trung Quốc cáo buộc. Điểm thứ hai là khi Venezuela thay Iran được chủ tịch thì Caracas từ chối yêu cầu của ASEAN ghi thêm phán quyết La Hay vào chương Biển Đông. Điểm thứ ba là từ khi Biển Đông được đưa vào hồ sơ Đông Nam Á vào năm 1992, mỗi lần họp thượng đỉnh Philippines, hồ sơ Biển Đông bao giờ cũng được cập nhật hóa. Trừ lần này, lại Venezuela chứ không phải là Singapore mà báo đầu lên đánh Singapore bây giờ anh cãi om lên. Tóm lại là gì? Tôi đem cái bản tin này vào để thấy rằng anh Tàu anh phá vây mọi môi trường ngoại giao và anh làm rối rắm tình hình ngoại giao khắp thế giới. Bây giờ đến tình hình của Liên Âu thì đài VOA ngày 27 tháng 9, anh vẫn là cái gai trong hợp tác quân sự của Liên Âu, tức là bây giờ Liên Âu người ta bàn có một cái hợp tác quân sự của Liên Âu. Nhưng mà Bộ trưởng Quốc phòng Anh là Michael Fallon cho biết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối mọi ý tưởng về quân đội quân Liên Âu hay trụ sở quân đội Liên Âu. Đơn giản vì điều này sẽ làm suy yếu khối NATO. Phát biểu của ông Fallon được đưa ra khi các thành viên của Liên Âu đang cố gắng tìm ra một lộ trình lớn mới cho việc hợp tác quân sự giữa 28 quốc gia thành viên. Pháp và Đức đã đưa ra các đề xuất, trong đó bao gồm việc tăng chi tiêu và các nhiệm vụ quân sự, tăng sự hiện diện gìn giữ hòa bình của Liên Âu trên khắp toàn cầu và hợp tác chống tấn công mạng. Ông Fallon nói ông phản đối ý tưởng về quân đội Liên Âu, nhưng sẽ không phủ quyết kế hoạch hợp tác quân sự vì ông không có đa số ủng hộ. Ông nói thêm, có nhiều nước cũng nghĩ như chúng tôi là điều đó xâm phạm chủ quyền từng quốc gia thành viên. Nước Anh lâu nay chống lại kế hoạch trên vì lo sợ một quân đội trung ương châu Âu mạnh mẽ được kiểm soát từ Brussels. Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen của Đức và người đồng cấp Pháp của bà là ông Jean-Yves Le Drian. Tiếng Tây thì gọi là Jean-Yves Le Drian đã gạt bỏ những lo ngại của ông Fallon và nói không hề có một kế hoạch về một quân đội châu Âu. Bà von der Leyen nói, ngược lại đây là sự tổng hợp thế mạnh khác nhau của các nước châu Âu để sẵn sàng hành động cùng nhau một cách nhanh chóng. Còn ông Fallon của nước Anh thì nói, ông sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc phòng châu Âu thông qua NATO, bất chấp kế hoạch tách khỏi Liên Âu. Ông cho biết thêm rằng binh sĩ Anh sẽ đồn trú tại Estonia và Ba Lan vào năm tới. Bây giờ nước Pháp thì đang vất vả khẳng những về cái nạn khủng bố và cái nạn di dân nữa. Và bản tin ngày 26 tháng 9 của đài VOA cho biết Pháp tìm cách đóng cửa trại di dân Calais. Cách đây mấy chục năm tôi có đến cái trại này, thì lúc đó ai còn lưu thơ nó bây giờ đông rồi. Tổng thống Pháp François Hollande vừa tuyên bố sẽ đóng cửa một trại di trú ở Calais vào cuối năm nay. Ông cũng chia sẻ các kế hoạch đưa các di dân từ trại di trú này tới các trung tâm khác trên khắp nước Pháp. Cuối cùng những người di trú sẽ có thể xin tị nạn tại nước này. Ông Hollande là tổng thống Pháp đó, nói tôi quyết tâm xem các nhà chức trách Anh thực hiện phận sự của họ trong nỗ lực nhân đạo mà Pháp đang tiến hành ở Calais. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Hollande đến Calais. Trên cương vị tổng thống, ông không đến thăm trại di trú ở Calais, nơi có khoảng từ 7.000 đến 10.000 người di cư đến từ Sudan và Afghanistan hiện đang sống tại đây. Ông cho biết thêm rằng việc đóng cửa trại sẽ hoàn tất theo các giá trị của quốc gia và chúng ta đang tiến gần đến một giải pháp. Các giới chức có kế hoạch di chuyển người tị nạn đến 164 trung tâm ở Pháp trước khi mùa đông đến. Cũng về tình hình Âu Châu thì chúng ta biết rằng Âu Châu đang tràn ngập bởi cái nạn di cư. Và bản tin đài VOA ngày 27 tháng 9 cho biết số người tị nạn đến châu Âu giảm mạnh. Số người tị nạn và di dân đến châu Âu đã giảm mạnh trong năm nay, nhưng số tử vong lại tăng. Theo phúc trình của tổ chức di trú lớn nhất thế giới, từ ngày 1 tháng Giêng đến 25 tháng 9, có 302.149 di dân và tị nạn nhập cảnh các nước châu Âu bằng đường biển, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số người tị nạn tử vong lại tăng. Tổ chức IOM ghi nhận có 3.501 ca tử vong trong số những người tị nạn và di dân tính cho đến ngày 25 tháng 9, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Và mới đây thì có một chiếc tàu chở quá tải với ít nhất 600 di dân đang chạy về hướng châu Âu thì bị đắm ở ngoài khơi vào biển Ai Cập hồi tuần trước, giết chết ít nhất 170 người. Năm ngoái hơn 1 triệu người tị nạn về di dân đã chạy sang châu Âu trong khi cuộc xung đột tại Syria đã tạo ra cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất thế giới kể từ Thế chiến thứ hai. Người tị nạn từ Syria là nhóm lớn nhất tìm cách chạy sang Âu Châu, khi tị nạn kế đó là di dân đến từ Afghanistan và Iraq. Hầu hết những người tị nạn vào châu Âu qua ngã Hy Lạp hoặc Ý. Tổ chức di dân quốc tế cho biết trong khi lượng người đến Ý vẫn ổn định trong năm nay, số người tới Hy Lạp đã giảm xuống 20.000 người kể từ cuối tháng 3. Từ hôm thứ Sáu, tổ chức này ghi nhận vỏn vẹn chỉ có 51 người tới Hy Lạp. Bản tin đọc nhanh vắn tắt của đài RFI ngày 27 tháng 9 tôi lượm được một cái tin là nước Iceland phản đối oanh tạc cơ của Nga áp sát máy bay dân dụng. À, bây giờ Âu Châu là anh Nga anh đang phấn nhắn lên y hệt như Á Châu, là anh cộng sản sống sót tàu cũng lại phấn nhắn y hệt. Các cái vấn đề của thế giới ngày nay là vấn đề hai tên cộng sản sống sót siêu cường tàu và Nga nó đang làm rắc rối, và bọn khủng bố quá khích hỗ trợ lẫn nhau để rồi làm cho cả thế giới rối loạn lên. Theo Bộ Ngoại giao Iceland, chiếc máy bay dân sự cất cánh từ phi trường Reykjavik bay về hướng Thụy Điển thì bị ba chiếc oanh tạc cơ Tupolev 160 bay lòn bên dưới mà không thông báo độ cao và vận tốc. Iceland đã nhiều lần phản đối Nga về tình trạng máy bay quân sự Nga áp sát không thông báo danh tính có thể gây nguy hiểm cho hành khách máy bay dân dụng. Về phần mình, đại sứ quán Nga tại Reykjavik cho đây là thái độ phóng đại của Iceland mà mục tiêu là để cho Mỹ mở lại một căn cứ không quân ở Keflavik. Cũng lại về cái Nga này thì bản tin của đài RFI ngày 27 tháng 9. Vũ khí hạt nhân, Mỹ lo ngại Nga bốc đồng hơn Liên Xô cũ. Nước Nga của Vladimir Putin trong một số mặt nào đó nguy hiểm hơn Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Trên đây là nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày hôm qua, 26 tháng 9. Bộ trưởng Ashton Carter đặt câu hỏi liệu chính quyền Nga hiện nay có đủ khả năng kiềm chế như các ban lãnh đạo của Liên Xô cũ ngày trước hay không. Ngày trước thì Mỹ và Liên Xô đã thương lượng với nhau về khả năng kiềm chế. Không đánh nhau mà một nguyên tử là chết cả lắm. Mà bây giờ anh Nga này anh tỏ ra là anh sẽ dùng nguyên tử. Anh đã dọa rồi. Trong thời chiến tranh lạnh, thế lãnh đạo Mỹ và Liên Xô đều ý thức dùng bom nguyên tử sẽ gây ra chiến tranh toàn diện, cho nên bên nào cũng thận trọng. Bây giờ sử dụng vũ khí hạt nhân không bắt buộc đến dẫn đến chiến tranh toàn diện. Kịch bản khủng khiếp nhất theo phân tích của Bộ trưởng Ashton Carter là Nga hay Bắc Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân để bắt chẹt Hoa Kỳ. Có sức mạnh vượt trội về vũ khí quy ước, phải bỏ rơi một đồng minh nào đó cho Bình Nhưỡng hay là cho Moscow lấn chiếm. Theo AFP, chủ nhân Lầu Năm Góc ám chỉ trường hợp Tổng thống Nga sau khi sắp nhập bán đảo Crimea của Ukraine đã công khai tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch này. Đó. Các chuyên gia chiến lược phương Tây lo ngại các dự án chế tạo tên lửa mới tầm ngắn và tầm trung Moscow còn bị nghi ngờ đã thử nghiệm hỏa tiễn hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vi phạm hiệp định FNI năm 1987 cấm tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu. Cũng là dưới cái che dù của anh Nga thì Syria vẫn tiếp tục là vấn nạn cho toàn thế giới cũng như cho Âu Châu. Bản tin ngày 26 tháng 9 của đài RFI Pháp, Syria chiến sự gia tăng với các phe giành quyền kiểm soát Damascus. Ngày thứ năm liên tiếp chiến sự dữ dội giữa các phe tại Aleppo phía bắc Syria vẫn tiếp diễn. Hôm qua chủ nhật 25 tháng 9 2016, các cuộc giao tranh tập trung chủ yếu vào một trại lính Palestine ở vùng Handara thuộc Aleppo, một vùng chiến lược phía đông bắc của thành phố này. Tức là bây giờ chiến tranh ở đó nó tay ba tay tư tay năm lộn xộn, và anh Nga ấy viện trợ cho Syria bây giờ nó anh lung tung hết. Khu vực Handara đã đổi chủ hai lần trong vòng 24 giờ sau khi đã bị lữ đoàn An Quốc Palestine, đơn vị hỗ trợ cho quân đội Syria, là đơn vị này là của Syria, chiếm lấy khu vực này lại rơi tay vào quân đội nổi dậy ngày hôm qua. Phe này đã quyết định tổng huy động lực lượng và mở chiến dịch phản công theo ba phương hướng cho phép họ đẩy lui quân đội chính phủ và các đồng minh quân đội chính phủ Syria. Chiến đấu cơ của Nga và Syria đã sử dụng các loại đạn bom có sức công phá lớn để tiến hành các đợt oanh kích suốt cả ngày hôm qua, hàng ngăn chặn đà tiến quân của quân nổi dậy. Sở dĩ trận chiến của Nga khá khốc liệt là do vị trí chiến lược của vùng Handara, một cao điểm nằm trên trục lộ Castello chạy dọc theo các khu phố phía bắc Aleppo, hiện do Liên minh Thánh chiến và Hồi giáo Cực đoan kiểm soát. Người dân tại Aleppo hiện trong tình trạng thiếu nước, lương thực và nhiên liệu, không chút hy vọng gì về hàng tiếp tế. Bây giờ đến nhà nước Hồi giáo, bản tin của Đài VOA ngày 27 tháng 9. IS tái chiếm các cứ điểm Afghanistan. Nhà nước Hồi giáo đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết các hang ổ trước đây của nhóm này tại Afghanistan, nhiều tuần sau khi lui về hậu cứ miền núi xa xôi để đối phó với các cuộc hành quân lớn của Afghanistan. Tuần này, một thông tin viên ban Afghanistan của Đài VOA đã đến Achin, hang ổ chính của IS tại nước này, và cho biết các lực lượng an ninh chính phủ đã được chuyển đi nơi khỏi nơi đóng quân trước khi khởi động cuộc không kích chống IS có tên là Qar e-Salam vào tháng 6. Phát ngôn viên quân sự của khu vực Sri Aqua khẳng định với Đài VOA rằng các chiến binh IS đã quay trở lại nhiều nơi trong các khu vực bất ổn, nhưng ông Aqua cho biết các lực lượng Afghanistan đang chuẩn bị để thực hiện một cuộc tấn công mới để quét sạch IS khỏi những nơi này. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9 không kích giết chết chỉ huy phiến quân Pakistan ở Afghanistan. Đại sứ Afghanistan ở Islamabad vừa ra tuyên bố xác nhận vụ giết chết một chỉ huy Taliban dợ người Pakistan tại Afghanistan. Cái anh Pakistan với Afghanistan này luôn luôn ngoại giao căng thẳng vì cái bọn Taliban này nó dùng hậu cứ bên Pakistan, nó đánh cả hai bên. Mà bên nọ thì đổ lỗi cho bên kia, rồi tham ra cái răng ràng. Và bây giờ Afghanistan giết chết được lãnh tụ của Taliban, thì bèn khoe với ông Pakistan và nói rằng, tôi vụ giết chỉ hàng đầu của Taliban là ta đã xảy ra trong một cuộc hành quân các lực lượng an ninh Afghanistan tại Paktika, là một bằng chứng cho thấy Afghanistan không chứa chấp các phần tử khủng bố vì lợi ích riêng, bất kể vì mục tiêu gì và không biết tốt hay xấu. Nhà chức trách Pakistan luôn cáo buộc các phần tử cực đoan TTP đã sử dụng những khu bảo tồn của Afghanistan với sự giúp đỡ của cơ quan gián điệp nước láng giềng để dàn dựng và âm mưu các cuộc tấn công chết người xuyên biên giới nhắm vào thường dân cũng như các việc an ninh. Và Kabul vốn từ lâu đã đổ lỗi cho Islamabad về việc ngấm ngầm ủng hộ Canada, hai bên nào đổ lỗi cho bên kia. Và bên này, anh Afghanistan giết được cái thành thủ lãnh này thì anh kể công với anh, bảo không phải tôi nhé. Và cái tổ chức khủng bố TTP đã tiến hành một cuộc nổi dậy gây chết chóc tại Pakistan trong hơn một thập niên qua. Hầu hết các chỉ huy và một số lớn lực lượng chiến đấu của nhóm này đã trốn sang Afghanistan 2 năm trước khi quân đội Pakistan phát động một cuộc tấn công lớn trên bộ và trên không chống lại nhóm này ở các khu vực biên giới. Và Taliban Pakistan bị đổ lỗi cho các vụ giết hại hàng ngàn người tại Pakistan trong các cuộc tấn công khủng bố suốt thập niên qua. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 9 cho biết là có một vụ nội tuyến của Taliban vào quân đội của Afghanistan, thì trong một cuộc đánh đồn nó giết chết hai người đồng ngũ, các nạn nhân đang ngủ khi hai đồng đội nghi ngờ là có liên hệ với Taliban ra tay tàn sát họ và tạo ra cuộc tấn công đêm hôm qua tại một tiền đồn an ninh tại tỉnh Kunduz đầy bất ổn. Chỉ huy cảnh sát khu vực là ông Sir Aziz Kawawan nói rằng kẻ tấn công dính líu trong cuộc tấn công nội bộ này đã đào tẩu và gia nhập quân đội Taliban. Các cuộc tấn công từ bên trong không phải là hiếm khi xảy ra ở Pakistan, mà đất nước bị chiến tranh thảm phạt đó bị nội tuyến. Và đến nay cuộc nổi dậy Afghanistan đã bước sang năm thứ 15. Bây giờ Iran là điều đình được bãi bỏ cấm vận rồi, vẫn còn rất là rắc rối. Và bây giờ anh ấy tỏ thiện chí. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 9 cho biết Iran phóng thích một giáo sư song tịch, bà này là có quốc tịch Iran và Canada. Bà về và lập giáo sư 65 tuổi giảng dạy tại Đại học Concordia Montreal và bị bắt hôm 6 tháng 6 sau một chuyến thăm tới nhà tù Evin Tehran. Passport của bà bị tịch thu và bà bị cấm rời khỏi Iran theo nguồn tin từ gia đình. Iran không công nhận song tịch và đã bắt giữ nhiều cá nhân song tịch về các tội liên danh tới liên quan tới an ninh. Bây giờ thả ra tức là muốn tỏ thiện chí với Canada đó. Bây giờ đến cái căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9 cho biết Thủ tướng Ấn Độ nói Pakistan ủng hộ khủng bố gây bất ổn cho châu Á. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gay gắt chỉ trích Pakistan là nước xuất khẩu khủng bố và lên án nước láng giềng Nam Á này cố tình gây bất ổn cho châu lục, và ông tuyên bố sẽ kiên quyết cô lập cho Pakistan trong cộng đồng quốc tế. Là vì anh cái thời mà Liên Xô và Tàu Cộng đánh nhau thì anh Ấn Độ theo Liên Xô và anh Pakistan theo Tàu Cộng. Và bây giờ anh Liên Xô chết rồi, nhưng mà Pakistan nhớ là chúng ta còn nhớ rằng khi mà Mỹ hạ sát được Bin Laden ở trên lãnh thổ của Pakistan thì anh Pakistan anh sợ rằng Mỹ trừng phạt anh về cái tội chứa chấp tên khủng bố này. Anh gọi chạy, anh chạy sang bên tàu và được tàu với anh lại chủ người ta hình như là hộp nờ rồi vậy. Vỗ vai cũng lại láng giềng 4 đốt 16 xíu vàng. Bây giờ là đến cái anh trong cái anh Pakistan này là anh ấy hai mang cũng y hệt như anh Việt Cộng. Một cái lưng thì vẫn dựa vào tàu nhưng mà vẫn ve vãn Mỹ. Và bây giờ đến anh Ấn Độ anh lên án. Ông Modi nói nhân dân Pakistan nên hỏi nhà lãnh đạo của nước họ là tại sao sau khi hai nước đã cùng nhau giành lại tự do, giờ đến Ấn Độ xuất khẩu phần mềm máy tính cho thế giới, còn Pakistan chỉ xuất khẩu những kẻ khủng bố. Ám chỉ Pakistan nói rằng trong lúc tất cả các quốc gia châu Á đang nỗ lực để đảm bảo rằng thế kỷ 21 thuộc về Á Châu, duy chỉ có một quốc gia đang tìm cách bảo đảm ngược lại rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ông Modi này chịu nhiều áp lực phải đáp trả cứng rắn đối với cuộc tấn công đã giết chết 18 binh sĩ tại căn cứ quân sự của Ấn gần biên giới Kashmir. Ấn Độ quy vụ tấn công này cho nhóm phiến quân Hồi giáo Jaish-e-Mohammed có căn cứ ở Pakistan. Và Pakistan cực lực bác bỏ bất cứ chứng cứ nào mà nói rằng Ấn Độ không đưa ra được bằng chứng hậu thuẫn cho cáo buộc của Ấn Độ. Và tuy thế thì ông Modi cũng tiếp tục nói rằng ông sẽ đẩy mạnh chiến dịch vận động cô lập hóa ngoại giao Pakistan trên trường quốc tế. Các nhà phân tích nói rằng Ấn Độ muốn tránh chạy đua quân sự một phần là vì tình hình bất ổn ở khu vực Kashmir do Ấn kiểm soát, nơi chính phủ Ấn Độ phải đối mặt với tình trạng bất ổn dân sự lan rộng trong 2 tháng qua. Pakistan cũng lại cảnh báo sẽ trả đũa bất cứ cuộc tấn công nào trên lãnh thổ của họ. Ấn Độ quy cho các nhóm phiến quân có căn cứ bên Pakistan xúi dục bạo động ở Kashmir và tăng mạnh tấn công khủng bố Ấn Độ, còn Pakistan chỉ tố cáo các lực lượng an ninh Ấn Độ vi phạm nhân quyền tràn lan ở Kashmir. Bây giờ đến từ từ về đến Đông Á thì tin của Miến Điện, Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 9, tình hình sức khỏe lãnh tụ Sukiyai. Đi từ Miến Điện trai lãnh tụ Aung San Suu Kyi cần phải nghỉ ngơi sau chuyến viếng thăm Hoa Kỳ và Anh Quốc. Thông cáo cho văn phòng của bà phổ biến viết rằng trong 2 chuyến đi mới thực hiện thỏa thuận trước, bà Suu Kyi không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không có thời gian để ăn uống đúng bữa và bị đau cổ vì sử dụng computer quá nhiều. Thông cáo cũng viết rằng tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo 71 tuổi này không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại sao người ta quan ngại là bởi vì khi bà Suu Kyi về lại Miến Điện hồi chiều hôm qua, hình ảnh được phổ biến cho thấy khi đến phi trường Yongsan-gun, bà đã phải ngồi xe lăn không ghé chào hỏi những người đứng đón bà như thường lệ. Hãng thông tấn AFP cho biết đã liên lạc được với bác sĩ riêng của bà là ông Tin Myo Nguyen. Ông này chỉ nói rằng rất bận rộn chăm sóc sức khỏe cho người đang lãnh đạo chính trường Miến Điện. Bây giờ về đến Đông Á thì anh Tàu Cộng lại chơi anh Đài Loan một cú. Rồi anh Đài Loan xin mọi lần anh vẫn được mời vào cái hội nghị ICAO này là hàng không quốc tế. Lần này anh Tàu Cộng phản đối, thành ra Đài Loan không được mời. Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày 23 tháng 9 cho hay không nhận được lời mời của cơ quan hàng không dân dụng quốc tế ICAO như giới chức Đài Bắc từng kỳ vọng. Chính phủ chúng tôi rất là, bằng ngoại trưởng Đài Loan nói rằng chúng tôi chính phủ rất là tiếc và rất bức xúc. Chính phủ Đài Loan muốn được tham dự hội nghị ICAO sắp tới tại Montreal, Quebec vào ngày 27 tháng 9. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn lên án quyết định này là cực kỳ không công bằng đối với Đài Loan. Năm 2013 đã được mời rồi, các quan chức ICAO nói mời Đài Loan tham gia hội nghị lần trước vào năm 2013 chỉ vì Trung Quốc yêu cầu. Năm đó thì nó yêu cầu, bây giờ năm nay bà Thái Anh Văn này chống tàu cầu, chống lục địa thì nó anh tàu cầu bây giờ là anh vùng vẫy phá vây một cách tung rút tà lá. Bây giờ đến trung tâm của biến động Á Châu là tàu cầu. Và bản tin ngày 26 tháng 9 của đài RT báo The Guardian cho rằng chính sách xoay trục sang châu Á của Obama đã thất bại. Tờ báo này ghi nhận rằng kế hoạch của Obama thúc đẩy tự do mậu dịch Á Châu Thái Bình Dương cho TPP đó mà không bao gồm Trung Quốc. Đâu không phải là không bao gồm, có mời nó mà nó không vô, tại vì nó vô thì nó phải theo luật chơi của người ta thì nó không vô, chứ không phải là không bao gồm Trung Quốc. Thông qua hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP hiện đang bị đe dọa. Vào tuần trước, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tuyên bố rằng TPP là một cột trụ quan trọng của ảnh hưởng của Mỹ trong tương lai. Và ông Abe cho rằng thành công hay thất bại của hiệp định này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tự do mậu dịch toàn cầu cũng như đến môi trường chiến lược châu Á Thái Bình Dương. Lời cảnh báo của Thủ tướng Nhật phản ánh mối lo ngại của Tokyo rằng một lần nữa Obama lại tỏ ra là một đối tác không đáng tin cậy và sẽ không thuyết phục được Quốc hội phê chuẩn hiệp định TPP đâu. Nước Mỹ mà còn chia rẽ cái đảng Cộng hòa với đảng Dân chủ, TPP là Obama là tạo cái ảnh hưởng lớn của về giao thương của Mỹ trên thế giới, mà anh là đảng Cộng hòa của Quốc hội Mỹ và đảng Cộng hòa là không phê chuẩn TPP, làm cho anh Obama bị các nước châu Á trách móc là tại sao vậy. Đó, anh này thất bại là vì nước Mỹ chia rẽ. Cũng theo báo The Guardian và bằng chứng khác cho thấy chính sách xoay trục của Obama đã thất bại, đó là Washington đã không ngăn chặn được Trung Quốc xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đúng. Chính vì thấy những dấu hiệu yếu kém của Mỹ mà một số đồng minh phải tự lo lấy thân, và tuần trước có tin là Đài Loan cũng đang củng cố phòng thủ trên đảo Ba Bình, đảo duy nhất mà Đài Bắc kiểm soát ở Trường Sa. Đáng nói hơn cả là vào tuần trước, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố rằng Manila sẽ ngưng hợp tác với Hoa Kỳ về tuần tra trên Biển Đông, và theo ông, Trung Quốc là đối tác mạnh hơn. Tất nhiên, những tuyên bố nói trên của Tổng thống Duterte phản ánh sự tức giận của ông trước chỉ trích của Mỹ về những vi phạm nhân quyền ở Philippines hơn là một sự chuyển hướng chuyển trường, nhưng điều này dĩ nhiên làm Bắc Kinh hoan hỷ. Các quốc gia khác trong khu vực sẽ thận trọng hơn, một thái độ được Bắc Kinh khuyến khích theo đúng chiến thuật chia để trị. Trong tháng này, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng hợp tác trên biển thông qua đối thoại hữu nghị là cách tốt nhất. Nhưng giống như Trung Quốc, Hà Nội cũng đang nhanh chóng xây dựng khả năng quân sự và củng cố liên minh với nhiều nước, trong đó có Ấn Độ, dự phòng cho thời kỳ sau này quan hệ với Bắc Kinh bớt hữu nghị hơn. Tôi đã nói về cái anh Việt Nam Cộng sản chết chặt giữa Mỹ và Tàu như thế nào. Lầu Năm Góc nay đã chính thức xem Trung Quốc là một mối đe dọa, cho thấy kể từ nay ngày càng khó tránh xung đột quân sự giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một nghiên cứu gần đây đã đi đến kết luận là trong trường hợp xảy ra xung đột Mỹ-Trung, cả hai bên đều sẽ thiệt hại nặng nề. Nghiên cứu này đề nghị là nếu không tránh được chiến tranh, tốt nhất là Hoa Kỳ nên tấn công trước khi Trung Quốc mạnh hơn và lợi thế quân sự hiện nay của Mỹ suy giảm. Tôi nghĩ rằng chả cần phải tranh sự đánh nhau, chỉ cần nước Mỹ chấm dứt cái việc chia rẽ giữa đảng Cộng hòa với đảng Dân chủ. Và đây là sự chia rẽ của nước Mỹ làm cho Tàu Cộng tỏ ra là có thế thượng phong hơn, thì cái tranh chấp Biển Đông Tàu Cộng nó bác bỏ cái phán quyết của Tòa Trọng Tài ra hay, thì nước Úc đã làm một cái gương tốt. Bản tin ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Đài đó, thì tranh chấp biển với Úc, Tòa Trọng Tài nhận đơn kiện của Đông Timor. Đó. Đông Timor cũng kiện ra Tòa Trọng Tài về vấn đề mà tranh chấp biển. Và lúc đầu thì Úc cũng lại nói rằng thì Tòa Trọng Tài không có thẩm quyền. Nhưng mà khi Tòa Trọng Tài nhận là mình có thẩm quyền, thì Úc chấp thuận là ra tòa và chấp nhận là điều đình lại cái vụ này. Sau khi yêu sách chủ quyền quá lố của mình bị Tòa Trọng Tài thường trực ra hay, ngày 2016 phán quyết là bất hợp, Trung Quốc đã lớn tiếng gọi định chế pháp lý quốc tế là công cụ của Mỹ và phương Tây. Thế nhưng ngày 26 tháng 9 2016, Tòa Trọng Tài La Hay đã chứng tỏ tính chất vô tư khi tuyên bố chấp nhận thụ lý đơn của quốc gia Tí Hon vùng Đông Nam Á là Đông Timor, kiện láng giềng khổng lồ là Úc đã chèn ép mình khi phân định lãnh hải. Và trong vụ kiện này, Tòa La Hay cũng đã bác bỏ lập luận của Canberra cho rằng Tòa Trọng Tài lây lòi nhất thế giới này không có thẩm quyền xét xử. Đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Vụ kiện bắt nguồn từ một hiệp ước về dầu khí mà Đông Timor và Úc đã ký kết sau khi Đông Timor giành được độc lập từ tay của Indonesia năm 2002. Sau đó Đông Timor đã yêu cầu nước Úc đàm phán lại vấn đề biên giới trên biển được nêu trong hiệp ước, nhưng bị Canberra bác bỏ và cho rằng phải đến năm 2056 mới có thể đàm phán lại. Đông Timor đã đệ đơn kiện Úc trước Tòa Trọng Tài thường trực vào tháng 4 năm 2016 và yêu cầu tòa phán xét theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Úc đã cực lực phản đối với lý do Tòa La Hay không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp vì Canberra đã ký với Đông Timor không đưa vấn đề ra trước Tòa Trọng Tài. Thế nhưng trong thông cáo ghi ngày 26 tháng 9 2016, Tòa Trọng Tài đã duy trì quan điểm theo đó tòa có thẩm quyền để tiếp tục tiến trình giải hòa giải do Đông Timor khởi xướng. Và bản tin đăng cái tiểu đề mục khen ngợi Úc là Úc xứng tầm một nước thượng tôn luật pháp không như Trung Quốc. Chính quyền Đông Timor dĩ nhiên là đã rất hoan nghênh quyết định của Tòa La Hay trong một thông cáo cựu thủ tướng Xanana Gusmão và cũng là lãnh đạo phong trào kháng chiến giành độc lập cho Đông Timor cho rằng người Timor-Leste, tức là trên chính thức của đảo Đông Timor đó, vốn đã đấu tranh gian khổ để giành độc lập sẽ không ngồi yên cho đến khi lấy lại được chủ quyền trên cả trên bộ lẫn trên biển. Phản ứng của Úc nước ngược lại hẳn thái độ coi thường luật lệ quốc tế của Trung Quốc trong thời gian qua khi lập trường bị tòa thường trực bác bỏ. Theo lời Ngoại trưởng Úc Julie Bishop, Canberra chấp nhận quyết định của Ủy ban Trọng Tài sẽ tiếp tục dấn thân với thiện ý khi bước vào giai đoạn mới của tiến trình hòa giải. Bà Bishop nói thêm rằng chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc chung với nhau để thắt chặt quan hệ và vượt qua các bất đồng về biển Đông Timor, về biển Timor. Đầu đuôi cái câu chuyện này là thế nào? Đông Timor là một quốc gia nghèo, có vùng biển dồi dào dầu khí sát cạnh nước Úc. Sau khi giành độc lập năm 2002 và tách khỏi Indonesia, Đông Timor đã đàm phán với Úc để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải của hai bên. Hiệp định năm 2006 mang tên là một số thỏa thuận trên biển ở Timor, bao trùm vùng mỏ khí đốt rất rộng, Greater Sunrise, nằm giữa hai nước. Hiệp định này ấn định mức phân chia 50-50 từ việc khai thác các mỏ năng lượng nằm giữa Úc và Đông Timor, ước tính khoảng 36 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tòa PCE đã cho rằng việc trao đổi thư từ giữa Canberra và Đông Timor không phải là một thỏa thuận vì thư từ không có ràng buộc về mặt pháp lý. Ngoài ra, theo năm thẩm phán của PCE, trong Ủy ban Trọng Tài, tranh chấp phải được đặt trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển hơn là Hiệp định năm 2006, đúng không? Hơn nữa, chính phủ Đông Timor cũng từng đòi hủy bỏ Hiệp định CMAT đó. Sau khi tố cáo Úc sử dụng gián điệp để thu lợi thương mại trong các cuộc đàm phán năm 2004, trước khi chính thức rút lại những lời tố cáo gián điệp trước tòa án quốc tế của Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm 2015, sau khi Úc trả lại một số tài liệu nhạy cảm, PCA không sợ những xung đột ngoại giao phức tạp Việc là trong tài xem xét nhận đơn kiện của Đông Timor bất chấp phản đối của Úc diễn ra chỉ hơn 2 tháng sau khi PCA đã khiến Bắc Kinh nổi giận khi phán quyết rằng các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop vào tháng 2/2016 đã bị Trung Quốc đả kích vì đã tuyên bố rằng Philippines có quyền đưa Trung Quốc ra trước tòa trọng tài PCA để nhờ phân xử về tranh chấp hai bên ở Biển Đông. Bây giờ là bản tổng hợp này hầu hết là về vấn đề tàu cộng. Và nhưng mà tôi dành nhiều thì giờ cho những đấu tranh mới ở trong nước Việt Nam của chúng ta. Bản tin RFI ngày 27/9/2016. Bắc Kinh quyết thống trị Biển Đông để lập cấm địa cho tàu ngầm. Diễn văn mới nhất của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chứa đựng một lời công kích nhắm vào các hành động hung hăng của Bắc Kinh nhằm quân sự hóa một vài mỏm đá và rạn san hô ở Biển Đông. Đối với Tổng thống Mỹ, một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp dựa trên pháp luật sẽ mang lại một sự ổn định lớn hơn nhiều. Và bản tin dẫn chứng là phê bình của nhà nghiên cứu lão luyện Nelson Sanda. Tôi biết cái ông Nelson Sanda là thời chiến tranh Việt Nam. Và ông cho rằng thống trị Biển Đông là bước đầu cần yếu để cho tàu để trở thành cường quốc biển. Đó là thiết lập quyền thống trị trên Biển Đông, một trạng thiết yếu đầu tiên của Trung Quốc trên bước đường thực hiện tham vọng trở thành cường quốc biển khơi. Một điều mà chắc chắn Washington không hỗ trợ. Khi tuyên bố rằng Biển Đông là lợi ích cốt lõi và họ ngang hàng với Đài Loan và Tây Tạng, ngoại trừ hẳn khả năng thỏa hiệp hoặc đàm phán trên vấn đề này, Bắc Kinh đã nhấn mạnh giá trị chiến lược mà họ gắn cho Biển Đông. Trên bề mặt tuyên bố về lợi ích cốt lõi này có vẻ kỳ lạ, bởi vì ngoài việc đòi hỏi quyền sở hữu một cách mơ hồ, nhân dân chủ quyền lịch sử trên một vùng biển rộng lớn, rồi dồi dào tài nguyên dầu mỏ và sự ngư nghiệp, một đòi hỏi đã bị một tòa án quốc tế phủ nhận. Trung Quốc đã không hề cho thấy rõ ràng là họ tìm kiếm gì tại vùng biển nước Đông là Biển Đông. Dùng cả thủ đoạn ngại giao lẫn võ lực để cản trở Việt Nam. Và ông Lê Trần Áo nêu ra rằng trong khi còn đang tranh chấp về pháp lý thì tàu nó lập ra cái gọi là dân quân biển, nó võ trang về thì là dùng tàu đánh cá, vỏ sắt và mũi nhọn để nó thở đâm hút đất bứt bứt chứ. Nên báo nghe cho ta gọi là dân quân biển. Độc chiếm Biển Đông để tạo nên vùng cấm hải quân ngoại quốc. Từ năm 2000, đây là nhắc lại những cái biến cố trong quá khứ. Năm 2001, tôi đã nhắc lại cái này nhiều lần. Sau vụ một chiếc phi cơ Trung Quốc bị rơi sau khi cố gắng cản đường một máy bay do thám của Mỹ về Việt Nam, rồi sau đó đến vụ tàu Impeccable. Và trong hai thập niên qua, họ đã xây dựng một căn cứ tàu ngầm được bảo vệ chặt chẽ ở Tam Á, nằm sâu dưới các tảng đá trên đảo Hải Nam. Vấn đề mà Trung Quốc phải đối mặt trong việc triển khai tàu ngầm có vũ khí hạt nhân của họ từ Tam Á ra vùng biển khơi ngoài Thái Bình Dương chính là vùng nước nông của Biển Đông. Do việc tàu ngầm Trung Quốc vẫn rất ổn, tức là gây tiếng động vì người ta thấy là tàu ngầm quay tàu, thế làm sao mà không ổn được. Hành trình đi về phía Tây của họ sẽ bị phát hiện. Hiện nay, để tránh bị dò tìm, tàu ngầm Trung Quốc chỉ có thể sử dụng một con kênh nước sâu mang tên là Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines ở độ sâu 4.000 mét. Thế nhưng, nơi này gần như là liên tục nằm trong tầm giám sát của Mỹ và Hải quân Canada. Và vì thế cho nên tàu nó bắn nhắn lên, nhưng mà ông Nang Chana cho rằng Mỹ phản ứng yếu ớt trong lúc Trung Quốc ủng hộ lẫn trời. Và cái thái độ đó làm cho tạo nên sự hoài nghi về quyết tâm của Mỹ trong việc thách thức cái yêu sách của Trung Quốc. Trong khi đó thì Bắc Kinh đang dần tăng cường sức mạnh hải quân của họ, gia tăng số tàu ngầm hạt nhân và cử chiến hạm ra tận Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Thỏa thuận gần đây với Djibouti đã cung cấp cho Trung Quốc một căn cứ quân sự đầu tiên ở hải ngoại, nơi hải quân Trung Quốc có thể đưa tàu vào trú ẩn và nhằm tiếp tế. Các mỏm đá và rạn san hô được quân sự hóa có thể có hậu quả nghiêm trọng hơn là những gì Tổng thống Mỹ Obama đã nêu lên tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó thì những cái mầm biến loạn ở trong nước tàu vẫn bị kín, và phong trào lao động được tàu cộng đối xử tương đối nhẹ nhõm. Bản tin ngày 27 tháng 9 của Đài RFI Pháp, Trung Quốc kết án tù treo 3 nhà bảo vệ quyền người lao động. Ba người đó là ông Tăng Phi Dương, giám đốc một trung tâm trợ giúp người lao động đến từ các vùng nông thôn, bị kết án 4 năm tù treo. Hai cộng tác viên là Thang Hoan Hưng và Chu Tiểu Mai bị kết án 2 năm tù treo. Ba nhà hoạt động này đã giúp người lao động tỉnh Quảng Đông, được coi là công xưởng của thế giới, đòi lương khi xảy ra vụ tranh chấp với chế chủ. Nhưng Tòa án Nhân dân quận Xuyên Lung nằm ở ngoại ô thành phố Quảng Châu đã kết tội họ là phớt lờ luật pháp và tổ chức các cuộc tập họp gây rối trật tự công cộng. Địa phương thì đối phó, nhưng mà trung ương thì nó nhẹ nhàng. Là Tân Hoa Xã của Tàu Cộng thì nó nói rằng sở dĩ mấy nhà được xử nhẹ là vì anh ấy nhận tội và bắt tỏ thái độ hợp tác. Tại phiên xử, việc Tân Hoa Xã tích dẫn bị cáo chính đã khai đã chấp nhận được đào tạo và được trả tiền bởi các tổ chức nước ngoài thù nghịch với Trung Quốc. Và theo yêu cầu họ, ông đã xúi dục người lao động bảo vệ quyền lợi của họ một cách cực đoan, đồng thời tổ chức một cuộc biểu tình cho họ. Ông nói, tôi hy vọng những người khác sẽ rút ra bài học kinh nghiệm và không để bị các tổ chức như vậy lạm dụng. Vẫn ra Tân Hoa Xã bị cáo Thang Hoan Hưng thừa nhận chúng tôi ra vẻ đấu tranh để bảo vệ quyền của công nhân, nhưng thực chất mục đích là tăng sức ảnh hưởng của chúng tôi, đặc biệt là ở nước ngoài. Còn bà Chu Tiểu Mại từng được vinh danh đầu năm 2015 vì đã giúp đỡ hàng chục nghìn người lao động làm việc tại nhà máy giày Lý Đề ở Xuyên Lung tổ chức một cuộc đình công lớn để đòi được trả lương. Do sợ phong trào công nhân lan rộng, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ cho phép một nghiệp đoàn chính thức và mọi hoạt động của tổ chức này đều bị chính quyền kiểm soát nghiêm ngặt, gần như đứng về phía dưới lãnh đạo doanh nghiệp. Đấy, Tàu Cộng ý hết với Việt Cộng thôi. Bây giờ đến tình hình an ninh ở Biển Đông. Và trên ngày 26 tháng 9 của đài RFI, máy bay Nhật xuất kích khi phát hiện chiến đấu cơ Trung Quốc. Chu Kiêu phản ứng mạnh mẽ sau vụ không quân Trung Quốc tập trận trong vùng biển chiến lược ở Hoa Đông. Theo thông cáo ngày 26 tháng 9 2016 của Bộ Quốc phòng, 8 chiếc máy bay Nhật Bản đã xuất kích ngay khi phát hiện chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua eo biển Miyako vào hôm qua. Eo biển Miyako nằm giữa hai đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản, được Trung Quốc xem là một vùng chiến lược, cửa ngõ mở ra Tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh hôm qua thông báo đã tiến hành một cuộc tập trận trên không ở biển Hoa Đông, huy động hơn 40 máy bay, trong đó có chiến đấu cơ, máy bay oanh tạc và máy bay chiến liệu. Mô tả đây là cuộc tập trận thường là trong vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc với mục đích bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và gìn giữ hòa bình. Hãng tin Bloomberg nhắc lại tháng 5 2016 một số phi vụ của không quân Trung Quốc từng bay ngang eo biển Miyako, nhưng cuộc tập trận ngày 25 tháng 9 2016 đã huy động một số lượng máy bay bay lớn chưa từng thấy. Theo lời một viên tướng về hưu của Trung Quốc, sự kiện chưa từng xảy ra nói trên nhằm tăng cường khả năng tác chiến ở biển khơi của quân đội Trung Quốc. Sự hiện diện của máy bay Trung Quốc và Nhật Bản trên bầu trời biển Hoa Đông một lần nữa cho thấy căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bây giờ đến Ninh Bắc Triều Tiên thì báo bản tin ngày 27 tháng 9 ngày 16 của đài RFI dẫn lời của báo Le Monde cho rằng Bắc Triều Tiên mặt trái về hào nhoáng của Bình Nhưỡng, tức là ở đô thị ấy đảo hào nhoáng như là một nước văn minh trên đó, nhưng mà ở nông thôn thì dân nghèo, dân chết đói. Lê Mông số ngày 27 tháng 9 có bài viết mang tựa đề Bắc Triều Tiên sự thịnh vượng đáng phẫn nộ của Bình Nhưỡng. Sự hào nhoáng ở thủ đô tương phản hẳn với tình trạng nghèo khó ở các vùng nông thôn Bắc Triều Tiên. Dân thì khốn khổ vì nạn lụt, còn nhà nước thì lo phóng hoàn tiện. Bình Nhưỡng đã chi ra 200 triệu đô la trong năm nay cho việc thử nguyên tử và bắn hỏa tiễn. Số tiền này đủ để giúp đỡ cho những vùng bị nạn lụt. Chương trình Lương thực Thế giới đã cung cấp thực phẩm cho 140.000 người tại chỗ. Chính quyền Bắc Triều Tiên khẳng định đã làm mọi cách để giúp đỡ các nạn nhân. Rick Kishon, nhà kinh tế của Viện Khoa học Xã hội nói, nhà nước đã vào cuộc, mục tiêu là xây dựng lại nhà cửa, đường xá, đường xe lửa trước khi mùa đông đến. Trong khi tại Liên Hợp Quốc, vấn đề trừng phạt kinh tế bổ sung được đặt ra sau vụ thử nguyên tử lần thứ 5 hôm 9 tháng 9, thủ đô Bình Nhưỡng vẫn sôi động, xe hơi vẫn nườm nượp trước nhà ga trung tâm chen chúc những chiếc taxi của năm hãng, trong đó có màu xanh của hãng hàng không Ecorio. Dân cư thủ đô Bắc Triều Tiên đa số có điện thoại di động, vẫn ra vào các nhà hàng pizza, bia Đức, siêu thị, nhất là siêu thị Quang Bọc khai trương đầu năm 2012, có bán cả rượu vang của Ý và nhiều loại trang phục. Ở ban công các tòa nhà nở rộ những tấm pin mặt trời để đối phó với tình trạng cúp điện. Trong khi đó thì nông thôn nghèo khổ và công nhân phải làm việc đúng như là việc chồng một người làm việc bằng hai để cho cán bộ mua đài mua xe làm việc không có ngày nghỉ cho mục tiêu đại hội đảng đấy. Đó là thực hiện của năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm do đại hội đề ra nhằm tạo nên một người khổng lồ kinh tế xã hội chủ nghĩa, sản xuất và đáp ứng một cách tự chủ các nhu cầu quốc phòng, kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Đường lối này khẳng định con đường song song mà Kim Il-sung đưa ra năm 1962 vừa phát triển kinh tế vừa tăng cường quốc phòng. Và trong ngày giỗ truyền thống Chu Xeo, hàng trăm người lính trông rõ là rất mệt mỏi, vẫn phải làm việc tại công trường ở đại lộ Rio Mion, trong đó có một tòa nhà 70 tầng cao nhất nước. Khắp nơi du khách được mời gọi ngợi khen những sáng tạo như các hạt giống mới trồng theo kỹ thuật mới đã khiến năng suất tăng 20% tại hợp tác xã nông nghiệp Giang Tròn. Nhưng thịnh vượng trong mặt kép này của Bình Dương tương phản hẳn với sự nghèo khổ ở nông thôn, đường xá gập ghềnh và phương tiện di chuyển chủ yếu là xe bò. Bắc Triều Tiên các bạn thấy có khác gì Việt Nam cộng sản, ý hệt như vậy. Trong khi đó anh khoe cái văn minh của anh là triển lãm hàng không Bắc Triều Tiên chứng tỏ qua mặt được cấm vận. Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, báo La Croix của Pháp nhận định Bình Nhưỡng đã gửi thông điệp cho Washington qua cuộc triển lãm hàng không Wonsan vào cuối tuần qua. Mặc cho hàng loạt nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Bắc Triều Tiên vẫn muốn tỏ cho thấy phải tôn trọng chế độ phép tiếng rõ và mở đối thoại với Hoa Kỳ. Nhớ. Và mở đối thoại với Hoa Kỳ. Tôi nhớ rằng có một bản tin trước đây, tôi thấy rằng ông John Kerry của Mỹ nói là sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên. Một sự kiện như thế sẽ là bình thường tại những quốc gia khác, nhưng Wonsan International Friendship Air Festival, thì liên hoan hàng không quốc tế hữu nghị Wonsan được mở rộng cho công chúng Bắc Triều Tiên lẫn nước ngoài. Truyền thông quốc tế như hãng tin Pháp AFP vừa mở văn phòng đại diện tại Bình Nhưỡng cũng được đưa tin, và khi Bắc Triều Tiên công khai có nghĩa là họ muốn nhắn gửi điều gì đó. Theo La Croix, Bình Nhưỡng muốn cho thấy dù Hội đồng Bảo an đã ra đến 6 nghị quyết trừng phạt kể từ 2006, chế độ vẫn tránh né được lệnh cấm vận. Trực thăng Mỹ Huggies MD-500 vẫn mua được từ nước thứ ba. Phi cơ tiềm kích MiG của Nga và các bản sao của Trung Quốc được trình diễn, cộng thêm các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo trước đây, cho thấy Tổng thống sắp tới của Mỹ không thể bỏ qua một giải pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng. Mỹ không công nhận nó là một cường quốc nguyên tử, cho nên nó cứ bắn nhắn ngoài. Bản tin ngày 26 tháng 9 của Đài VOA: đe Bắc Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc tập trận hải quân chung. Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận hải quân khi nguy cơ xung đột tiềm tàng trong khu vực đang ngày càng tăng vì mối đe dọa về khả năng hạt nhân tiến bộ của Bắc Triều Tiên. Tàu USS Fluence, một khu trục hạm của Mỹ, được trang bị cả hệ thống chống phi cơ và chống tàu chiến ngầm, đã tham gia tập trận cùng với các khu trục tàu ngầm, máy bay trực thăng chống tàu ngầm và máy bay của Hàn Quốc trên Nhật Bản. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy lực lượng hải quân Hoa Kỳ Hàn Quốc, cho biết cuộc tập trận hải quân chung được tổ chức sẽ phô diễn sức mạnh vững chắc của các đồng minh quân sự của Mỹ để bảo vệ chống lại hành vi khiêu khích vô cớ của Bắc Triều Tiên. Tuần trước, Hoa Kỳ đã bố trí tạm hai máy bay ném bom B-1B từ đảo Guam và đưa loại máy bay có khả năng hạt nhân này đến gần biên giới Liên Triều. Chính quyền Kim Jong-un vẫn tiếp tục coi thường lệnh cấm của Liên Hợp Quốc về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này và các biện pháp trừng phạt tăng lên của quốc tế trong năm nay. Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 trong tháng này và rất nhiều vụ phóng tên lửa khác. Tại Liên Hợp Quốc vào tuần trước, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho nói nước ông cần phòng bị hạt nhân riêng để tự vệ chống lại mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang ngày càng tăng của Hoa Kỳ. Tôi nhắc lại, sở dĩ mà cấm vận mà không có hiệu quả là chỗ dựa của nó là tàu cộng, ý hệt như thằng Việt Nam. sau cộng bây giờ thì chỉ còn cả hai cái cánh tay là Bắc Triều Tiên và Việt Nam Cộng sản. Cấm vận gì thì cấm vận, nó cứ dấm dúi. Bây giờ ở Việt Nam Bắc tàu cộng nó còn xâm nhập mạnh hơn nữa Bắc Triều Tiên này. Và mới đây thì chúng ta thấy rằng ông tân tổng thống Duterte của Philippines tuyên bố rằng thì sẽ kết minh với Nga với Tàu, thất vọng về cái sự đồng minh với Mỹ. Nhưng mà bản tin ngày 26 tháng 9 của Đài Á Phi cho biết Mỹ Philippines duy trì kế hoạch tập trận chung tại Biển Đông. Đại sứ Mỹ tại Manila xác nhận duy trì kế hoạch tập trận chung với Philippines được dự trù mở ra vào đầu tháng 10, 2016 trên đảo Luzon và Palawan, gần khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, bất chấp những phát biểu khiếm nhã của Tổng thống Duterte trong thời gian gần đây. Tin Hoa Philippines và Hoa Kỳ vẫn giữ kế hoạch tập trận chung được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Duterte thừa nhận Philippines cần sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông. Theo lời chuẩn tướng John Jansen, chỉ huy lữ đoàn viễn chinh 3 của chuyến lục chiến Mỹ, thì trao đổi chuyên môn và nuôi dưỡng mối quan hệ đồng minh bền vững nhiều thập niên qua là cách nhằm giúp đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực. Khoảng 1.400 lính Mỹ đóng quân trên đảo Okinawa phía nam Nhật Bản và 500 binh sĩ Philippines được huy động tham gia đợt tập trận với những bài tập đổ bộ bắn đạn thật tại nhiều địa điểm khác nhau ở hai hòn đảo Luzon và Palawan. Hãng tin Bloomberg điểm lại quan hệ sóng gió giữa Philippines và đồng minh Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, kể từ khi Tổng thống Duterte lên tầm quyền vào tháng 6, 2016. Ngoài những lời thoá mạ Tổng thống Barack Obama gần đây, nhất Manila kêu gọi Washington rút cố vấn quân sự Mỹ khỏi khu vực miền Nam Philippines. Nhưng mặt khác, ông Duterte tuần trước đã tuyên bố vẫn cần Hoa Kỳ ở Biển Đông. Trước mắt, Washington làm ngơ trước những lời lẽ hồ đồ của ông Duterte. Nhà Trắng vẫn xem Philippines là một đồng minh quan trọng của Mỹ. Đây là cái tin tiếp theo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 9. Philippines muốn mở liên minh với Nga và Tàu. Ông Duterte nhấn mạnh ông muốn tăng cả các mối quan hệ với những nước khác và chọn hai cường quốc Nga và Tàu mà Washington đang có tranh cãi trên võ đài chính trị thế giới. Tuần trước, tân lãnh đạo Philippines loan báo sẽ sớm thăm và thường xuyên thăm viếng Trung Quốc, nước đang có quan hệ nguội lạnh với Manila liên quan đến tranh chấp Biển Đông sau khi Philippines thắng vụ kiện bản đồ lưỡi bò tại Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc vào tháng 7. Ông Duterte cho biết Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng đang chờ đợi ông tại Moscow. Cũng trong ngày 26 tháng 9, Tổng thống Philippines tố cáo Washington đạo đức giả và tố cáo là người Mỹ vẫn muốn hành xử kiểu ăn trên ngồi chết đối với Philippines. Trong những tuyên bố mới đó, Duterte cũng loại bỏ việc Philippines tham gia vào một cuộc xung đột hàng hải nếu do Hoa Kỳ khởi xướng, bất chấp hiệp ước hỗ trợ năm 1951 giữa Manila và Washington mà ông Duterte nói rằng Philippines về mặt pháp lý buộc phải hậu thuẫn Washington. Chưa rõ liệu những phát biểu của ông Duterte có ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước hay không, nhưng mà theo dự kiến thì quân đội đôi bên sẽ tiến hành cuộc tập trận chung trong nửa đầu tháng tới. Đến đây thì tôi có một số tin ngắn đọc nhanh của đài RFP ngày 26 tháng 9. Tôi chỉ đọc cái tựa đề để khỏi bỏ sót những cái tin mà đáng chú ý. Tin AP cho biết Philippines sẽ thảo luận về Biển Đông với Việt Nam. Cũng AP nói Liên Hợp Quốc sẽ điều tra về vụ các tội phạm Philippines bị giết ngoài vòng pháp luật. Thế này tôi đi vào chi tiết. Ngày 25 tháng 9 năm 26, báo cáo của Liên Hợp Quốc bà Agnes Calamard thông báo đang thảo luận về điều kiện làm việc với Manila trong kế hoạch điều tra về vụ hàng ngàn người Philippines bị sát hại ngoài vòng pháp luật kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền. Chính sách bài trừ ma túy và tội phạm trong đề xuất gây nhiều tranh cãi. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đưa ra con số 3.000 người bị hành quyết mà không được xét xử. Tuần qua, ông Duterte chính thức mời đại diện của Liên Hợp Quốc đến Philippines quan sát và điều tra về chiến dịch bài trừ tội phạm cho đất nước ông. Và tin vắn nữa là của Reuters về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, thì một ngân hàng bị Trung Quốc điều tra, tức là cái này nó lộ tẩy quá rồi, anh Tàu ấy Mỹ mở cuộc điều tra và anh Tàu phải tham gia cuộc điều tra để chứng tỏ rằng anh ấy không có ném đá dấu tay về cái vụ này. Theo tiết lộ của báo Hàn Quốc Yong-an, giám đốc chi nhánh của tập đoàn ngân hàng Bắc Triều Tiên Kwang Sun Banking hoạt động tại Đan Đông trong tầm ngắm của tư pháp Trung Quốc, cơ quan tài chính Bắc Triều Tiên này bị nghi ngờ tiếp tay với Bình Nhưỡng trong các dịch vụ nhập cảng sang thiết bị hạt nhân, tham gia vào chương trình nguyên tử của Bắc Triều Tiên, vi phạm nghị quyết 2270 của Liên Hợp Quốc. Và cũng cái bản tin đọc nhanh này có cái tin vắn nữa là Reuters cho biết Trung Quốc đang điều tra tham nhũng. Là cựu tổng giám đốc tập đoàn hàng không China Southern Airlines bị điều tra về tội tham nhũng. Và tin của AP cũng cho biết rằng Trung Quốc gia tăng nhập khẩu than và sắt từ Bắc Triều Tiên, nó vẫn cứ giao tiếp với nhau bất chấp lệnh cấm vận của quốc tế đối với chế độ Bình Nhưỡng sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Trung Quốc vẫn gia tăng nhập khẩu than từ Bắc Triều Tiên. Theo số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc ngày 26 tháng 9 năm 2016, trong tháng 7 năm 2016, Trung Quốc đã nhập khẩu 2 triệu 4 tấn than của Bắc Triều Tiên với tổng giá trị lên đến 113 triệu đô la, cao hơn 35% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Cụ thể là cao hơn 60% so với tháng 4 vừa qua, nhập khẩu sắt từ Bắc Triều Tiên từ tháng 4 đến tháng 7 tăng gấp đôi lên đến 197.000 tấn. Đấy, đâu có giấu được. Và bản tin ngày 26 tháng 9 của Đài RFI Biển Đông, chuyên gia Mỹ đòi nghiêm trị hành vi phi pháp của Bắc Kinh, được Hạ viện Hoa Kỳ tham khảo ý kiến ngày 21 tháng 9 năm 2016. Ba chuyên gia Mỹ về luật biển và Biển Đông đã khuyến nghị chính quyền là cần phải có một lập trường cứng rắn hơn và những biện pháp mạnh mẽ hơn để trị các hành động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Họ kêu gọi gia tăng số lượng chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải trong khu vực, đặc biệt thách thức các yêu sách chủ quyền cũng như hành vi phi pháp của Trung Quốc mà từ lâu nay chưa được chú ý. Và trang thông tin USNA News của Học viện Hải quân Mỹ ngày 23 đã lượt ghi kế sách của các chuyên gia này trong bài các chuyên gia yêu cầu có lập trường cứng rắn hơn chống các yêu sách phi pháp tại Biển Đông. Bài báo trước hết ghi nhận rằng trong cuộc điều trần tại tiểu ban hải lực thuộc Ủy ban quân vụ Hải quân Mỹ, hai giáo sĩ James Klaska và Adam Erickson thuộc trường Hải chiến Mỹ cùng với bà Bonnie Glasser, cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, đều nhất trí rằng sự tuân thủ pháp luật hàng hải ở Biển Đông là điều quan trọng không chỉ đối với an ninh khu vực mà còn đối với việc duy trì luật biển ở những nơi khác trên thế giới. Và bản tin đưa cái tiểu đề mục là đánh vào những yêu sách chưa bị thách thức. Tiến sĩ James Kaska, một giáo sư về luật quốc tế, luật đại dương và chính sách, ngoài việc yêu cầu chính quyền Mỹ kéo Nhật Bản vào cùng tham gia tuần tra, cũng đã khuyến nghị rằng các chiến dịch tuần tra nên ưu tiên đánh vào một số yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc vốn chưa bao giờ bị thách thức, chẳng hạn như các đường cơ sở thẳng cắt ngang eo biển Hải Nam mà Trung Quốc muốn tự nhận là vùng nội thủy của họ. Ông Kaska ủng hộ việc Hoa Kỳ có thái độ cứng rắn hơn đối với các tuyên bố trái pháp luật của Trung Quốc về lãnh hải. Theo ông, nếu muốn tuyên bố một vùng lãnh hải, một nước trước hết phải thiết lập một đường cơ sở nơi bờ biển của họ kết thúc, từ đó mở rộng ra 12 hải lý để phân định lãnh hải của mình. Vấn đề là không có bất kỳ đường cơ sở nào được vạch ra gần quần đảo Trường Sa và chỉ có đường cơ sở bất hợp pháp được thành lập gần quần đảo Hoàng Sa. Điều đó, theo giáo sư Kaska, có nghĩa là không có lãnh hải hợp pháp nào xung quanh bất kỳ hòn đảo nào trong khu vực. Đường cơ sở không thể được vẽ ra quanh các hòn đá, quanh các bãi nửa chìm nửa nổi. Do vậy, không thể có lãnh hải ở những nơi đó. Giáo sư Kaska có thể hỏi tại sao chúng ta lại chấp nhận một giả định về lãnh hải xung quanh một bãi đá chỉ vì một số quốc gia khác tuyên bố rằng họ là sở hữu chủ của thực thể đó. Để giải quyết vấn đề này, tiến sĩ Kaska kiến nghị, tôi sẽ đề nghị cho phi cơ bay ngang bãi Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa, dù cho có nước nào đòi chủ quyền chăng nữa, thì thực thể đó vẫn không có không phận quốc gia bên trên, không có lãnh hải xung quanh. Đó là những thực thể nơi mà quyền tự do lưu thông trên không và trên biển được áp dụng hoàn toàn. Và bản tin cũng cho các vị này cũng cho biết là Hải quân Mỹ đã sai lầm khi tuần tra theo thủ tục đi qua vô hại. Giáo sư Kaska nói, tôi sẽ không chọn phương thức đi qua vô hại khi muốn thách thức một tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp, vì đó là chế độ quá cảnh hạn chế nhất trong luật biển. Điều đáng tiếc hơn nữa, theo giáo sư Kraska, là chính quyền Mỹ lại chọn phương thức đi qua vô hại đối với một số thực thể địa lý mà không một nhà nước nào có thể tự nhận chủ quyền, vì nó chỉ là bãi cạn nửa chìm nửa nổi, và thậm chí ngay cả khi một nước tuyên bố chủ quyền cũng không được quyền có lãnh hải bao quanh. Và mấy học giả này cũng nhắc cho nước Mỹ rằng phải đánh vào Bắc, việc Bắc Kinh dùng dân quân biển. Hồi nãy tôi ra cái bản tin tiếp tôi nói rồi, tàu cộng nó dùng đội tàu hải cảnh vỏ trắng và đội tàu vỏ xanh của lực lượng dân quân biển, hiếm khi được quốc tế nhắc đến. Theo tiến sĩ Andrew Erickson, một giáo sư về chiến lược tại Viện Nghiên cứu về Trung Quốc trên biển thuộc trường Hải chiến Mỹ, thì ông cho rằng đừng nên ngộ nhận đó là lực lượng do nhà nước Trung Quốc tổ chức, phát triển và kiểm soát, hoạt động dưới quyền chỉ huy trực tiếp của giới quân sự. Tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc chủ yếu là tàu đánh cá với vỏ cứng được gia cố, có lan can bảo vệ khi đâm vào tàu khác, và có vòi rồng để quấy rối đối phương. Tại phiên điều trần, giáo sư Erickson khẳng định đây là một lực lượng phát triển mạnh trong bóng tối mà Bắc Kinh có thể dễ dàng phủ nhận sự tồn tại, nhưng chúng ta có đủ khả năng lò lôi lực lượng này đánh sáng. Cũng giống như nó dùng công an mà thường phục, nó dùng côn đồ là công an nó đối phó với biểu tình cộng sản giống nhau lắm. Và giáo sư Erickson cũng cho biết là Mỹ phải vạch trần tính chất thâm hiểm của việc dùng dân quân biển. Không ai biết được những gì Trung Quốc đã từng dự định thực hiện hoặc sẽ thực hiện sau này dựa trên những hình ảnh mà họ đã thu được. Vì vậy, trước khi Trung Quốc có thể đẩy chúng ta hoặc một trong các đồng minh hay đối tác của chúng ta vào một hoàn cảnh tế nhị là phải đối đầu với những ngư dân vô tội, thì chính quyền Mỹ phải vạch trần trước công luận bản chất và hành động thực thụ của lực lượng trên biển thứ ba này của Trung Quốc. Và người dân cũng cho biết rằng thì nếu mà không có cách đối phó thì nước Mỹ sẽ bị lên một cái nạn như là trong kịch bản trong chuyện Gulliver phiêu lưu ký, với việc chàng Gulliver bị những người tí hon ở xứ Lilliput bắt giữ. Và chúng ta không thể chấp nhận một tình huống theo đó hải quân của họ thì ôm chờ hôn hải quân của chúng ta để học cách vận hành tốt nhất và để giả vờ là một loại cảnh sát tốt, trong khi hai lực lượng biển khác của họ là hải cảnh và dân quân biển thì đóng vai trò của những cảnh sát xấu làm những công việc bẩn thỉu ở Biển Đông. Và hay quá, các đề nghị khác, chuyên gia Glaser đã đề nghị tài trợ đầy đủ cho sáng kiến an ninh hàng hải dự kiến khoảng 60 triệu đô la trong tài khoá sắp tới. Giáo sư Kraska thì đề nghị đưa thêm tàu chiến Hoa Kỳ đến Biển Đông và Thái Bình Dương để tăng cường sự hiện diện và chứng minh quyết tâm duy trì pháp luật hàng hải. Ông Kraska cũng cho rằng trong trường hợp Thượng viện Mỹ chưa phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, Mỹ nên tuân thủ một chính sách thời Tổng thống Reagan. Theo đó, Mỹ sẽ công nhận quyền của các nước khác, miễn là các nước đó tôn trọng các quyền hạn và quyền tự do của Mỹ được phản ảnh trong Công ước. Thì cái này là Mỹ đang làm rồi. Giáo sư Kraska giải thích thêm, quan điểm của tôi là Hoa Kỳ phải trung thực hơn với chính sách của mình, và nếu cần, phải thực hiện các biện pháp đối phó hợp pháp chống lại các nước như Trung Quốc, hầu tạo ra tình huống tuân thủ luật pháp quốc tế. Có nghĩa là tôi khuyến cáo chính quyền Mỹ là không công nhận quyền của Trung Quốc để hoạt động trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ nếu tàu chiến máy bay quân sự Trung Quốc cố phủ nhận quyền của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần thông báo cho tàu chiến phi cơ quân sự của Trung Quốc rằng họ không còn được quyền đi qua vô hại trong lãnh hải của Mỹ như từng làm ở quần đảo Aleutian vào năm ngoái, hoặc tiến hành các hoạt động quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế Mỹ như đang thường xuyên làm ngoài khơi Hawaii và Guam. Mỹ cũng cần thông báo với Trung Quốc rằng đó không phải là việc ăn miếng trả miếng, mà là một biện pháp đối phó phù hợp với luật quốc tế. Cuối cùng, Kraska gợi ý rằng nếu Trung Quốc không sẵn sàng chấp nhận phán quyết của tòa án trọng tài thường trực vào tháng 7 2016 cho rằng Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS với các yêu sách bất hợp pháp của họ, thì các tổ chức quốc tế khác có thể xét xử các vi phạm của Bắc Kinh mà tòa án đã nêu lên. Trong khi đó, Mỹ chưa có áp dụng các khuyến cáo này thì Trung Quốc tiếp tục vi phạm luật quốc tế ở trên Biển Đông. Bản tin ngày 26 tháng 9 2016, Trung Quốc sẽ triển khai drone kiểm soát trên Biển Đông, tức là các cái chiến cụ không người lái. Báo chí Ấn Độ và Mỹ cùng đưa tin Trung Quốc có kế hoạch bố trí máy bay không người lái để quan sát các vùng biển tranh chấp với láng giềng Đông Nam Á và Nhật Bản. Thông tin này đến từ tổng giám đốc công ty công nghệ cao cấp Top Air Technology của Trung Quốc là ông Lý Anh Thành nói với Nhân dân Nhật Báo, được IANS của Ấn Độ và Washington Times xích lại ngày hôm qua. Theo nhân vật này thì máy bay trinh sát của Trung Quốc GC-5B và GC-10 thuộc loại tàng hình khó bị radar phát hiện. GC-5B có tầm hoạt động 1.400 km và bay suốt 30 giờ. Mục tiêu là để bảo vệ chủ quyền Trung Quốc trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản và dầu khí, cũng như theo dõi các hành động quân sự. Một bài phân tích dài trên báo mạng The Diplomat của Nhật Bản ngày 1 tháng 6 2016 cho biết, từ đầu năm 2016, Trung Quốc đã bố trí chiến đấu cơ J-11 trên tên lửa phòng không HQ-9 trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất của Hoàng Sa, chiếm của Việt Nam vào năm 1974. Đến tháng 4 năm nay, hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều thêm máy bay dò thám không người lái loại BZK-005 ra đảo Phú Lâm. Bây giờ là tóm được anh bàn tay nhám nhúa, bàn tay lông lá của anh Tàu Cầm. Bản tin của đài VOA ngày 27 tháng 9 2016, Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc có liên hệ với hạt nhân Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9 loan báo đã trừng phạt một doanh nghiệp bán sỉ thiết bị và máy móc công nghiệp, tiến hành bước siết chặt thả tài chính xung quanh chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên mà công ty này có liên hệ. Thông cáo trên website của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ đã chế tài công ty phát triển công nghiệp Dan Dong Hong Xiang cùng 4 giới chức của công ty chiếu theo các luật lệ Hoa Kỳ nhắm vào những ai phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ Tư pháp Mỹ cho hay đã có những truy tố hình sự chống lại công ty Trung Quốc và các cá nhân sử dụng công ty để tránh né lệnh trừng phạt đối với các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Các cáo trạng đó tố cáo công ty và các cá nhân vừa kể âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và tham gia vào các hoạt động rửa tiền quốc tế. Công bố được đưa ra sau khi Tòa Bạch Ốc hồi tuần trước loan báo Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhất trí tại New York hôm 20 tháng 9 đẩy mạnh hợp tác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các kênh thực thi luật pháp sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bắc Triều Tiên hôm 19 tháng 9. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuần rồi cho hay công ty Liaoning Hongxiang đang bị điều tra thiếu theo điều khoản 2270 của Nghị quyết Liên Hợp Quốc muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn đối với Bắc Triều Tiên hồi tháng 3. Tàu Mỹ đưa ra anh tàu không dám chỉ cho cái phải hợp tác trong việc tóm cổ mấy thằng này. Cũng là cái bản tin vừa rồi mà chi tiết hơn là bây giờ anh tàu ấy phải làm. Bản tin ngày 26 tháng 9 của đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc điều tra ngân hàng Quang Sơn của Bắc Hàn đã. Tin này được nhật báo Yongyang xuất bản tại Seoul đăng tải ngày hôm nay dựa theo những nguồn tin phát xuất từ Bắc Kinh và Seoul. Bài báo cho biết bị điều tra là hệ thống ngân hàng Quang Sơn của Bắc Hàn và chi nhánh của ngân hàng này ở thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh nằm giam giáp danh với Bắc Hàn. Những chi tiết được phổ biến qua bài báo cho thấy có những bằng chứng xác nhận ngân hàng Quang Sơn đã nhận và chuyển tiền giúp cho chính phủ Bình Nhưỡng để mua những vật dụng cần thiết giúp Bắc Hàn theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Giữa tuần rồi có tin Trung Quốc mở cuộc điều tra công ty phát triển công nghiệp Hồng Thường, bản tin vừa rồi tôi nói đó, trụ sở đặt tại Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh là công ty bị cáo buộc làm ăn phi pháp với Bắc Hàn, vi phạm quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trị giá tổng số hàng công ty bán sang Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian 2001-2005 lên tới 532 triệu đô la. Đến giờ vẫn chưa rõ cuộc điều tra đi đâu, nhưng bản tin do Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Công an Liêu Ninh đều gọi đây là một vụ án kinh tế nghiêm trọng, chứng tỏ chính phủ Bắc Kinh muốn làm sáng tỏ vấn đề. Đấy là cái gì anh, cái bàn tay lông lá của anh như là bây giờ anh đổ thừa cho cái công ty đó rồi. Trong cuộc gặp giữa Lý Khắc Cường tổng thống Barack Obama thì Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đồng ý gia tăng hợp tác để đối phó với những hành động mang tính gây hấn mà chính phủ Bắc Hàn thực hiện, gây ảnh hưởng đến hòa bình ổn định ở bán đảo Triều Tiên cũng như toàn cầu. Xuân Thu Chiến Quốc của tàu nó là như thế, nói mà đằng làm mà nẻo, khi cần tiến thì nó tiến, khi cần lùi nó lùi, mà luôn luôn là giãn lên 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 lẻo lẻo. Bây giờ tình hình của nước tàu, tại sao mà nước tàu đang trên đà sụp đổ về kinh tế mà thế giới lại không cho nó sụp đổ, là bởi vì cái sự sụp đổ kinh tế của nước Tàu sẽ liên lụy rất nhiều đến tình hình kinh tế của toàn thế giới. Đài BBC ngày 26 tháng 9 năm 2006, kinh tế Trung Quốc chậm lại là rủi ro lớn nhất. Cựu trưởng kinh tế gia trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế nói với BBC tăng trưởng kinh tế chậm lại Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Ông Kang Rogoff nói không thể loại trừ việc hạ cánh cứng, tức là hard landing đấy, đối với một trong các động lực chính của tăng trưởng toàn cầu. Trung Quốc đang trải qua một cuộc cách mạng chính trị lớn, và tôi nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại nhiều hơn so với số liệu chính thức cho thấy. Cái nợ xấu này là chúng ta đã biết từ cả mấy tháng nay, cả năm nay rồi. Ông Rogoff nói thêm, nếu bạn muốn xem một phần của thế giới có vấn đề về nợ đó, thì hãy tìm hiểu về Trung Quốc. Tín dụng tăng trưởng mạnh tại đây và không thể tiếp diễn như vậy mãi được. Cho vay vô tội vạ, nó vay tiền của ngân hàng về đó, nó chơi hụi, nó bị giật hụi, nó trở thành nợ xấu. Và bản tin cho biết là khủng hoảng kinh tế của Tàu sẽ ảnh hưởng tới Anh Quốc, cho nên là cả thế giới lo ngại. Tỷ lệ nợ trong kinh tế Trung Quốc so với GDP đứng ở mức 30,1%, và điều này dẫn tới lo ngại rằng bùng nổ kinh tế của Trung Quốc dựa trên bong bóng tín dụng bất ổn. Con số này được Ủy ban Chính sách Tài chính của Ngân hàng Trung ương Anh mô tả là rất cao theo chuẩn mực quốc tế. Các ngân hàng của Anh cho vay và có hoạt động kinh doanh trị giá 530 tỷ USD tại Trung Quốc, etc. Tính gồm cả Hồng Kông, tức là khoảng 16% toàn bộ tài sản của nước ngoài là do các ngân hàng Anh nắm. Mọi người đều nói tình hình Trung Quốc là khác vì nhà nước sở hữu tất cả mọi thứ nên họ có thể kiểm soát được. Nhưng mà ông Rogoff này là giáo sư kinh tế đại học à, và ông nói rằng chỉ tới một thời điểm nào đó thôi, chắc chắn là đáng lo về khả năng hạ cánh cứng ở Trung Quốc. Chúng ta đang thấy có việc hạ cánh đã khá gấp, và tôi lo rằng Trung Quốc ngày càng trở thành vấn đề chúng ta chủ quan, với suy nghĩ rằng bất cứ điều gì đang xảy ra ở châu Âu hay Nhật Bản thì ít nhất còn có Trung Quốc. Nhưng vấn đề là nếu không có Trung Quốc thì không có nền kinh tế nào thế chỗ cả. Đấy là sai lầm. Tôi nghĩ rằng Ấn Độ có thể sẽ có lúc có kinh tế ở mức đó, nhưng hiện nay đang bị đuối quá về cái sự kích cỡ nên không thể đóng vai trò thay thế. Ông Rogoff nói rằng các nền kinh tế châu Âu và Hoa Kỳ phải đảm bảo họ đứng được trên đơn chân của mình trước khi bất kỳ việc kinh tế chứng nào lại bắt đầu xảy ra. IMF đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong 9 năm liên tiếp, và chắc chắn là có việc đồn đoán là họ sắp làm điều đó một lần nữa. Ngoài chủ đề Trung Quốc, ông nói rằng có một mức bất an trên thế giới đối với các chủ đề như liệu Donald Trump hay Hillary Clinton sẽ chiến thắng trong bầu cử tại Hoa Kỳ. Ông lập luận rằng khó có thể đánh giá ông Trump sẽ làm gì nếu thắng cử. Và nếu bà Clinton thắng, thì có thể có kế hoạch của bà chi tiêu cho các dự án hạ tầng sẽ bị Hạ viện của Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát cản trở. Biết đâu là chẳng ngày tới ta không bầu cái đa số Hạ viện của Đảng Cộng Hòa thì sao? Và ông Rogoff nói, chắc chắn là tôi lo ngại, có thể lo ngại nhiều hơn với chiến thắng thuộc về ông Trump, chỉ vì chúng ta sẽ không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và ông nói tiếp rằng, tôi không thích chính sách mậu dịch bảo hộ của cả hai ứng cử viên. Tôi nghĩ rằng mậu dịch tự do đã làm lợi cho Hoa Kỳ rất nhiều trong vị trí nền kinh tế đầu tàu. Vì vậy, đánh giá trên góc độ của nhà kinh tế thì đây là một cuộc bầu cử nhiều đau đớn. Và ông Rogoff cũng nói đến cái tác động của Brexit, tức là Brexit ra khỏi Liên Âu cũng là có một cái làm cho trật tự thế giới bị rắc rối nhiều. Ông Rogoff nói không rõ Brexit sẽ có những tác động gì đối với nền kinh tế Vương quốc Anh, vì vẫn chưa thể xác định mô hình mậu dịch có thể được chấp nhận qua đàm phán cũng như đánh giá nền kinh tế châu Âu sẽ ra sao vào thời điểm nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Mặc dù khen ngân hàng trung ương Anh có phản ứng chủ động sau kết quả trưng cầu ý dân ý, ông Rogoff nói rằng các ngân hàng trung ương đang trong vị trí khó xử. Ông nói chính sách tiền tệ có giới hạn của nó. Chính sách tiền tệ không phải là thuốc chữa bách bệnh. Đúng. Nhưng chính sách tiền tệ không làm cho một nền kinh tế già cỗi có thể trẻ lại. Tôi có một mối quan hại về chính sách tiền tệ tại thời điểm này, tức là chính sách phải đảm nhận vai trò mà vốn dĩ không được thiết kế để đảm được vai trò đó, tức là người ta được yêu cầu áp dụng chính sách tiền trực thăng. Tôi nghĩ rằng cái này là quantitative tiền trực thăng. tức là in tiền để tài trợ cho chi tiêu chính phủ hoặc tài trợ tiền mặt cho người dân. Ở châu Âu, các ngân hàng trung ương đang mua một tỷ lệ đáng kể nợ của doanh nghiệp. Ở Việt Nam bây giờ cũng thế. Trên thị trường, đó là những gì được làm ở Trung Quốc, Ấn Độ và ở cả Việt Nam nữa. Có nhiều thứ áp lực khác, và tôi lo là về dài hạn thì các ngân hàng trung ương đang mất đi vị thế độc lập của họ. Đấy, tình hình thế, quốc tế như thế. Bây giờ đến tình hình Việt Nam. Tình hình Việt Nam thì tuần trước chúng ta thấy nó thanh tráng nội bộ đến nỗi rối rắm cả lên. Nhưng mà tuần này tưởng đâu là yên. Nhưng mà khi mà chủ đề Formosa bị lưu mở đi thì tôi đã lo ngại rằng Formosa như thế nào. Nhưng tuần này cho thấy là Formosa vẫn là đề tài chính của đấu tranh trong nước. Bây giờ trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó thi hành đúng cái lời cảnh cáo của Tàu Cộng là đứa con hoang đàn mau trở về nhà. Tuần qua thì cho thấy đầy đủ chứng cứ là đứa con hoang đàn Việt Nam Cộng sản đã trở về với bố tàu của nó. Và bản tin ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Đài BBC, Bộ trưởng Quách Thanh Côn hội đàm ở Việt Nam. Trong khi đó ở Việt Nam thì Nguyễn Phú Trọng nhảy vào Bộ Công an thì lập tức là công an của Tàu Cộng sang để chia vào công an của Việt Nam. Ủy viên Quốc vụ của Chính phủ Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Công an, ông Quách Thanh Côn đã hội đàm với người đương nhiệm Việt Nam là Bộ trưởng Tô Lâm để thúc đẩy hợp tác ngày càng hiệu quả theo truyền thông từ Hà Nội. Trong ngày 26 tháng 9, ông Quách đã đến trụ sở của Chính phủ gần Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp, và tiếp luôn cả Trần Đại Quang nữa, và nó nói luôn luôn cái giọng bây giờ là cái giọng là láng giềng muốn tốt mà. Vật mình tương quan. Được biết tháng 10/2015 Quách Thanh Côn đã đón ông Trần Đại Quang khi đó là Bộ trưởng Công an Việt Nam sang thăm Bắc Kinh, và tuần này các vị chủ tịch nước ông Trần Đại Quang đã tiếp ông Quách Thanh Côn ở Hà Nội. Quách Thanh Côn thuộc dân tộc Hán, sinh năm 1954 tỉnh Quảng Tây, tốt nghiệp kỹ sư luyện kim và đi lên từ ngành công nghiệp nhôm. Sau đó sang làm cán bộ Đảng Cộng sản và nắm các chức vụ tại Quảng Tây, tỉnh giáp biên giới với Việt Nam. Năm 2002 lên là Bộ trưởng Công an và năm sau lên là Ủy viên Quốc vụ, một chức cao hơn Bộ trưởng và chỉ dưới Phó Thủ tướng. 2013, Quách Thanh Côn cũng phụ trách mảng chống khủng bố và an ninh mạng tại Trung Quốc. Ở cương vị này, ông đã thường xuyên có các chuyến đi sang châu Âu và Hoa Kỳ bàn thảo về an ninh mạng. Hồi tháng 4, 2015, Quách đã có chuyến thăm 2 ngày sang Việt Nam và được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo cao cấp Việt Nam đón tiếp. Bây giờ, tuần trước chúng ta thấy cái tin rằng khi mà Quốc hội Mỹ chưa có chuẩn phê TPP thì Quốc hội Việt Nam nó hoãn lại, nó không chuẩn phê rồi. Và các nhà bình luận quốc tế đã thấy rằng thì Quốc hội Mỹ của Đảng Cộng Hòa không muốn cho Obama thành tựu cái vụ TPP đã không chuẩn phê. Và ông Obama đang tận dụng những ngày cuối của nhiệm kỳ của ông để thuyết phục Quốc hội Mỹ chuẩn phê. Và bản tin ngày 27 tháng 9 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là Việt Nam có hy vọng tham gia TPP nếu bà Clinton đắc cử. Và cũng nhắc lại rằng thì trong khi tranh cử thì bà Clinton đã nói rằng bà không ủng hộ TPP. Và bản tin này cho biết là tuy nhiên bà Clinton đã thay đổi lập trường đối với TPP mặc dù hiệp định này đã được 12 nước thành viên này trong lần phát biểu trong chiến dịch vận động để tranh cử đề cử của Đảng Dân chủ vào tháng 8 năm ngoái. Bà Clinton tuyên bố sẽ ngăn cản bất cứ hiệp định thương mại nào lấy đi việc làm của công nhân Mỹ kể TPP. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao nói bà sẽ chống TPP ngay cả sau cuộc bầu cử và nếu đắc cử trong thời gian bà làm tổng thống. Nhưng mà giới bình luận ra cho rằng bà nói thế nhưng khi bà đắc cử thì bà lại làm theo để giúp. Và có thể là nếu một Quốc hội Cộng hòa mà theo lời thuyết phục của Obama chuẩn phê cái đó trước khi mà mãn nhiệm kỳ này thì không còn vấn đề nữa. Và nhà bình luận giáo sư và Jonathan London rất am hiểu về tình thế Việt Nam và nói tiếng Việt rất giỏi, ông cho rằng Mặc dù nói là chống TPP, nhưng mà cả bà Clinton lẫn ông Trump là những người nói dối hơi mạnh. Nhưng trên thực tế họ rất muốn ủng hộ chính trị quần chúng ở Mỹ, và người Mỹ sau khoảng 30 năm không thấy tiến bộ nào thực sự về mức sống và thu nhập của họ một cách dễ, một cách đáng kể, thì có xu hướng bác bỏ các hiệp định thương mại mới. Đó là một phần lý do Quốc hội Việt Nam đã hoãn thông qua TPP trong kỳ họp tiếp theo vào tháng sau như dự kiến trước đây. Theo nhà nghiên cứu về Việt Nam Jonathan London, hy vọng đối với TPP hiện nay cũng khó lắm. Ông cho biết, theo nhận xét của đa số người bình luận bên Mỹ và các nước khác, thì khả năng TPP sẽ được thông qua trong thời gian tới và một tương lai gần là chưa cao lắm. Nhưng chúng ta phải chờ xem. Đầu tháng này, Tổng thống Obama đã có chuyến công du cuối cùng của ông tới châu Á, trong đó TPP là một trọng tâm của chuyến đi thứ 11 của ông tới khu vực được coi là rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay, khi Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực. Ông Obama đã tìm cách thuyết phục các nhà lãnh đạo châu Á rằng ông sẽ thúc đẩy Quốc hội thông qua TPP vào cuối năm nay, với hy vọng chính sách xoay trục châu Á của Mỹ sẽ tiếp tục sau khi ông rời Nhà Trắng. Mặc dù là TPP, cái củ cà rốt đó đã có vẻ xa vời đối với Việt Nam Cộng sản, nhưng mà có những gì chỉ dấu cho thấy rằng Việt Nam Cộng sản vẫn còn không buông rơi cái cơ hội đi vào quỹ đạo Mỹ. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 27 tháng 9. Thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện binh sĩ Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thủy quân lục chiến Mỹ sẽ tham gia huấn luyện chung với binh sĩ Việt Nam, và dẫn lời tướng Lawrence Nicholson, tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ, rằng hai bên đã liên tục tiếp xúc nhau về vấn đề này trong thời gian qua. Ông Nicholson nhấn mạnh tới hai quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam và Malaysia đều có lực lượng thủy quân lục chiến, và đang mong muốn Hoa Kỳ xem xét việc huấn luyện cho lực lượng này. Ông cũng đề cập đến một cuộc hội thảo quy tụ các vị chỉ huy lực lượng tác chiến hỗn hợp vừa diễn ra tại thành phố San Diego, ven bờ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, và trong cuộc hội thảo này có vị đại diện của Việt Nam. Thêm một tin tức nữa chứng tỏ rằng ảnh hưởng của Mỹ ở Việt Nam vẫn chưa bị xâm thực tàu làm cho lù mờ. Bản tin ngày 26 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do: chiến hạm USS John McCain của sắp đến Đà Nẵng. Hạm đội tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ có tên là USS John S. McCain sẽ đến thăm Đà Nẵng từ ngày 28 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 tới. Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết tin ngày hôm nay. Theo giới chức thành phố Đà Nẵng, tàu chở theo 280 sĩ quan và thủy thủ do Trung tá Alfredo Sanchez chỉ huy. Ngoài ra, đại tá gốc Việt Lê Bá Hùng cũng trở lại Việt Nam trong vai trò chỉ huy biên đội tàu khu trục số 7, hạm đội Thái Bình Dương. Hoạt động của Hải quân Mỹ trong chuyến thăm lần này đến Việt Nam là nhằm trao đổi với Hải quân Việt Nam về bộ quy tắc về các vụ đụng độ không báo trước trên biển, công tác chuẩn bị trước khi ra khơi, kiểm soát thiệt hại, y tế, đời sống và sức khỏe trên tàu. Trước đó, vào tháng 4 năm 2014, tàu USS John S. McCain cũng đã đến thăm Đà Nẵng. À, trong khi đó thì loay hoay giữa hai siêu cường Mỹ và tàu, bọn Việt Nam Cộng sản nó nói là đảng lãnh đạo nhà nước quản lý về nhân dân và quyền tập thể, để xem là nhà nước có quản lý đất nước như thế nào. Đây là một cái hình ảnh của sự quản lý của nhà nước Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do: Sài Gòn chìm trong biển nước. Mỗi lần lụt là khổ sở, và lần này lụt khổ sở nặng hơn. Trận mưa chiều ngày hôm qua 26 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh là trận mưa lớn nhất trong 40 năm qua. Hình ảnh được báo chí, nhà nước và các trang mạng xã hội cho thấy cả thành phố chìm trong biển nước, có nơi lên đến nửa mét, và ngay cả những nơi cao nhất trong thành phố như quận nhất hay sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập. Tàu sân bay Tân Sơn Nhất đã phải vất vả là chuyển giá bằng khác, và không tàu ai không cất cánh được. Trả lời báo Thanh Niên tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong nói rằng mặc dù thành phố Sài Gòn đã có rất nhiều cố gắng, nhưng việc ngập nước do mưa và thủy triều vẫn còn nặng nề do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về quản lý. Ở ít nhất tên này nó cũng thành thật, trong đó có nguyên nhân về quản lý. Ông cũng xác nhận với báo Thanh Niên rằng mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh có hẳn một trung tâm chống ngập nước, nhưng làm việc không có kết quả. Đấy, là quản lý nhà nước như thế. Và những đấu tranh ở trong nước vẫn tiếp tục, dân oan vẫn tiếp tục đấu tranh, và nạn nhân của Formosa tiếp tục đấu tranh. Bản tin của các blogger trong nước cho biết là sáng nay 27 tháng 9 năm 2016, dân oan các tỉnh bị lực lượng công an áp tải lên xe. 27 tháng dân oan các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Trà Vinh, Bình Dương đến cổng phủ thủ tướng đòi đất, đòi nhà do lũ tham quan địa phương tham nhũng cướp sạch và bị an ninh cộng sản Hà Thành ưu ái khống chế đưa lên xe chạy ngang trụ sở chủ tịch nước Trần Đại Quang và tòa nhà Quốc hội và trở về địa phương. Giờ ngư dân để đơn đòi kiện Formosa. Nhiều người nó đưa ra cái luận điệu là ơi, con kiến mà kiện củ khoai là kiện gì rồi, nhưng mà củ khoai lần này để xem là có chưa thổ địa ra với con kiến đi kiện đây không. Bản tin ngày 27 tháng 9 của đài RFI Pháp, ngư dân Việt Nam đệ đơn kiện đòi Formosa đòi thưởng. Hôm qua hàng trăm ngư dân miền Trung đã kéo đến tòa án huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đệ đơn kiện công ty Formosa để đòi công ty này bồi thường vì đã thải chất độc khiến cá chết hàng loạt. Dẫn đầu đoàn ngư dân đi kiện, linh mục Đặng Hữu Nam cho hãng tin AP biết là 506 đơn kiện đã được nộp tại tòa án huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đặt trụ sở công ty Formosa. Theo lời vị linh mục, những ngư dân này đòi Formosa phải đóng cửa và bồi thường cho những thiệt hại của họ vừa qua, cũng như những thiệt hại về sức khỏe và vật chất mà họ sẽ gánh chịu trong tương lai. Cha Đặng Hữu Nam dự báo là các ngư dân khác đang viết đơn và sẽ có tổng cộng hơn 100.000 ngư dân để đơn kiện. Hôm qua, đoàn ngư dân đi kiện đã đi bằng xe bus vượt qua đoạn đường dài 200 km đến tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh. Theo lời linh mục Đặng Hữu Nam, đã có khoảng 5.000 người tập hợp bên ngoài tòa án để ủng hộ tinh thần những người đi kiện. Tòa án Kỳ Anh sẽ quyết định hoặc là thụ lý đơn kiện hoặc là chuyển hồ sơ lên cấp cao hơn. AP cũng trích dẫn lời luật sư Trần Quốc Hải nói rằng không chắc là vụ kiện sẽ được đưa ra xử, nhưng ngư dân có hành động đệ đơn kiện như vậy có thể mở đường cho việc công ty Formosa và ngư dân đối thoại trực tiếp với nhau về một giải pháp thương lượng. Theo thẩm định của chính phủ trong một báo cáo với Quốc hội vào tháng 7, khối lượng cá bị chết tại các vùng bờ biển miền Trung vào tháng 4 vừa qua lên đến 115 tấn. Thảm họa môi trường chưa từng có này đã gây tác hại đến việc kiếm sống của hơn 200.000 người, trong đó có 41.000 ngư dân. Cái vụ này càng ngày nó càng to. Bản tin ngày 27 tháng 9 của đài Á Châu Tự Do, thêm nhiều giáo sứ về Kỳ Anh kiện Formosa. Sáng hôm nay 27 tháng 9, hàng trăm giáo dân, các giáo sứ Đông Yên, Mạnh Sơn, Vũ Lộc, Quý Hòa tiếp tục cùng nhau về Kỳ Anh hợp sức với giáo dân Phú Yên đưa đơn kiện Formosa. Tức là gì? Địa điểm tập trung là trước tòa án thị xã Kỳ Anh. Một người dân tại đây cho biết như thế này: hiện tại bây giờ bên ngoài tòa án có rất đông, khoảng 300 người. Bà con ngư dân thì Kỳ Anh trong đó có chức quý ở dự, họ bác biểu ngữ là yêu cầu khởi tố Formosa cút khỏi Việt Nam. Bên cạnh đó họ hô các khẩu hiệu như yêu cầu khởi tố Formosa cút khỏi Việt Nam, cũng như những bài hát trả lại cho dân hay những bài hát tự chế như nhà cầm quyền bao che cho Formosa. Họ đang ngồi ôn hòa trước cổng tòa án đó. Vào lúc 8 giờ sáng thì nó là có 300 người thôi, nhưng mà sau lời ông linh mục Đặng Hữu Nam thì được khoảng 5.000 người. Và linh mục Trần Đình Lai, quản sứ Đông Yên, cho biết tình hình giáo dân của ngài tham gia đưa đơn kể kiện phong ra sao. Đó là họ tự phát thôi, chứ cha không kêu gọi, và họ cũng không hỏi gì cha cả. Việc của họ thì họ đi và làm thôi. Cha có nghe người ta bảo là họ đi khá đông, vài trăm người gì đó. Người công giáo cứ sự thật mà làm, chứ không làm điều gì gian dối. Một giáo dân thuộc giáo sứ Phú Yên có mặt tướng qua cho biết: con là giáo dân xứ Phú Yên, còn những người chung quanh đông lắm, 2-3 ngàn người. Cha cử đại diện mấy người vô nộp đơn chứ không được vào đông. Người ngồi ngoài đọc kinh cầu nguyện không được vào. Khát nước thì bà con đưa vào ủng hộ, còn ăn cơm thì có một giáo sứ đã mời cơm từ tòa án về giáo sứ đó ăn luôn. Bên tòa án nó bảo nó tranh thủ nhận đơn để dân về, nhưng nếu tòa án nó không tranh thủ thì tụi con sẽ chờ khi nào ký được hết rồi mới về. Còn linh mục Đặng Hữu Nam, toàn sứ Phú Yên thì cho biết Cả ngày hôm qua và ngày hôm nay, tòa án đã nhận đơn của chúng tôi gồm 506 đơn kiện Formosa và đã xác nhận tôi là người đại diện để liên lạc làm thủ tục pháp lý cho người dân. Và tòa cũng đã công khai hứa với người dân là sẽ liên lạc với tôi là người đại diện để lo các vấn đề thủ tục hành chính của vụ việc. Và chúng tôi đã lo trong chương trình bước thứ nhất, đó là đệ đơn lên tòa án và cũng là phát súng đầu tiên. Để rồi chúng tôi tiếp tục con đường đi tiếp. Chúng tôi cũng hứa với tòa rằng chúng tôi còn cả ngàn bộ hồ sơ nữa sẽ sớm gặp lại tòa trong chuyện đệ đơn. Theo ghi nhận được của đài thì người dân rất đồng lòng cho việc mang đơn kiện phóng ra. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi và cập nhật khi có biến cố mới xảy ra. Bây giờ bản tin của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Luật sư cho biết khả năng ngư dân thắng kiện phóng ra là 100%. Lúc 5 giờ chiều giờ địa phương thời kỳ Anh, Hà hoạt động dân chủ của Chu Mạnh Sơn tường thuật với VOV Việt ngữ về cuộc khởi kiện của các ngư dân bị ảnh hưởng. Lúc 3:20, linh mục Anton Đặng Hữu Nam cùng một số đại diện bà con ở thị xã Quỳnh Lưu đã vào làm việc trực tiếp với chánh án tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh để rồi hai bên làm thủ tục nhận đơn người dân khiếu kiện Formosa. Và bây giờ thì đã thì quá trình nhận đơn đang diễn ra. Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, quản sứ giáo xứ Phú Yên Nghệ An, trong nhiều tháng qua đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện và biểu tình ôn hòa để các giáo dân cũng là ngư dân bày tỏ sự bất bình về thảm họa Formosa gây ra và đòi đóng cửa nhà máy của hãng. Về cuộc khởi kiện hiện nay, vị linh mục cho biết có hai nhóm luật sư trợ giúp pháp lý cho các giáo dân, cho các ngư dân. Vào thời điểm VOA liên lạc, linh mục vẫn đang làm việc với phía tòa án thị xã, nên ngài chỉ nói ngắn gọn về kỳ vọng của ngài và của các ngư dân về vụ kiện. Còn luật sư Vũ An Lôn là một trong những luật sư tham dự vụ kiện này. Gì nếu bà con ở Nghệ An, Hà Tĩnh khởi kiện Formosa mà có đầy đủ bằng chứng cho rằng nguyên nhân thiệt hại là do Formosa gây ra thì việc này thắng kiện là 100% nắm trong tay, bởi vì vụ kiện này rất là đơn giản. Người gây ra thiệt hại là công ty Formosa đã đồng ý chịu bồi thường với số tiền là 500 triệu đô la. Thì theo luật, chỉ cần người thiệt hại chứng minh về thiệt hại của mình do Formosa gây ra thì đương nhiên bồi thường theo luật 100% là thắng. Tuy nhiên, vị luật sư nhấn mạnh đó là khả năng chiến thắng trên lý thuyết thôi. Ông cảnh báo rằng trên thực tế, khi nhận một số lượng đơn khởi kiện của hàng trăm người, nghĩa là hàng ngàn người, có thể là hàng trăm, 100.000 người, bên chính quyền sẽ gây khó khăn bằng cách không thụ lý đơn hoặc viện lý do này lý do khác để không thụ lý đơn kiện. Trong trường hợp toán thị xác thì anh làm như vậy, luật sư đơn tư vấn rằng những ngư dân hoặc người bị ảnh có thể nộp đơn lên tòa án tối cao hoặc viện kiểm sát cấp tỉnh của địa phương đó. Để đi đến tòa án ở Kỳ Anh, 600 ngư dân huyện Quỳnh Lưu đã vượt qua quãng đường khoảng 200 km mà khởi đầu chuyến đi họ đã gặp cản trở từ lực lượng công an an ninh. Nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn cho hay ban đầu các ngư dân thuê 20 xe khách để đi, xong do sự can thiệp và dọa dẫm từ công an huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu nên chỉ có 15 xe đưa họ đi rồi. Theo nhà hoạt động, mặc dù có những ngăn cản sách nhiễu đe dọa cũng như cách hành động theo dõi ghi hình của công an và an ninh mà thường phục, 600 ngư dân đã đến được tòa án. Tại đó, họ đã được tiếp sức động viên bởi 500 ngư dân của các giáo xứ Quý Hòa và Đông Yên. Anh Sơn cho biết các ngư dân khẳng định sẽ kiên quyết tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi, yêu cầu Formosa đền bù thiệt hại và yêu cầu chính quyền đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam, để có một tương lai sáng cho con cháu họ, không phải gánh chịu các thảm họa hay hậu quả của thảm họa. Cũng trong cái đợt đấu tranh này thì tôi có cái thông tin vắn của các Facebooker trong nước cho biết là Đức Tổng Giám mục Du Sa Ngô Quang Việt đã ghé thăm phái đoàn khởi kiện Formosa. Và các Facebooker trong nước đã lập một cái chương trình mỗi gia đình cứu giúp một gia đình nạn, gia đình ngư dân miền Trung. Chương trình mỗi gia đình cứu giúp một gia đình ngư dân miền Trung do Mai Info khởi xướng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý anh chị em khắp nơi. Cũng hôm nay nhóm Mai Info đã nhận được từ những tấm lòng nhân ái như sau: bạn Nguyễn Như Anh 2 triệu đô la, 2 triệu Việt Nam đồng; bạn BGSD 2 triệu; bạn Kim Triệu 4.450.000; bạn Nguyễn Hồng Sâm 1 triệu; ẩn danh 1 triệu. Thay mặt bà con ngư dân miền Trung, xin gửi tới quý anh nhân lời cảm ơn chân thành, kính chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc và nhiều may mắn. Và răng trên blog của đài A Châu Tự Do, răng Baptista Nguyễn Đức Vinh viết bài cuộc chiến Formosa phát súng mở đầu đã nổ. Và Philippines cho rằng cuộc chiến này là cuộc chiến trong lòng dân tộc. Kẻ thủ ác trực tiếp là Formosa, kẻ đã đẩy hàng triệu người dân vào đường cùng đã bắt đầu đổ ra bằng cuộc hành quân đến tỷ và ám thị các kỳ anh Hà Tĩnh nộp đơn kiện. Và vụ kiện này là phép thử đơn giản cho những hành động không thể tránh khỏi và không thể thiếu trong cuộc đối đầu giữa nạn nhân và thủ phạm. Và sở dĩ mà coi là mở màn thì là bởi vì chắc chắn hậu quả không chỉ là một vùng mà cả một miền rộng lớn, thậm chí là cả đất nước, và thời gian không chỉ là 5-7 tháng, một năm, mà là hàng chục năm sau đó. Cũng không chỉ là vấn đề khu vực và thời gian khắc phục, và chính cái tập đoàn Formosa vẫn còn hiện diện ở đó, nghĩa là nguồn đầu độc vẫn tiếp tục tồn tại và đầu độc bằng mọi cách đối với môi trường Việt Nam. Các nạn nhân thì không thể bán đất nước mình đi để đi đâu được. Nếu như để bào chữa cho thái độ hèn nhát của mình trước gạch bành trướng phương Bắc, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đã biện bạch rằng không ai chọn được láng giềng, chỉ người dân Việt Nam lại có quyền đuổi kẻ thù ác ra khỏi đất nước mình một cách đàng hoàng và chính nghĩa. Và họ có quyền cũng như khả năng để làm việc đó một cách đàng hoàng, bởi đất nước này, dân tộc này là của chúng ta, của 90 triệu dân Việt Nam, chứ không riêng của vài ba triệu đảng viên Cộng sản. Thử xem lại thái độ bạn thù. Ngay sau thảm họa xảy ra, Chu Xuân Phàm, giám đốc đối ngoại của Formosa đã thẳng thắn nói rõ, phải chọn lựa nhà máy thép hay là tôm cá. Tôi nhắc lại, phải chọn lựa nhà máy thép hay tôm cá. Nghĩa là nhà nước chọn đưa Formosa vào đây thì dân phải chấp nhận hủy hoại môi trường. Đơn giản thế thôi. Vấn đề đặt ra là thái độ của nhà nước, của dân cho dân vì dân đó, vốn được ầm ào kêu gọi léo lẻo tuyên truyền có cuộc bầu cử dân chủ đất nước là cùng vừa qua, đã thực hiện trước giờ thằng họ tự nhận trước quốc dân đồng bào ra sao. Những lời tuyên thệ trong hoạt kép được làm đi rồi làm lại trong vòng mấy tháng qua của quan chức nhà nước lãnh đạo đất nước, thực chất là gì? 3 tháng nóng bỏng với những tin cá chết biển chết, người ngộ độc trôi qua, nguyên nhân cá chết điều mà người dân ai cũng biết rõ tổng tổng thông ngay từ đầu, thủ phạm là Formosa. Thế nhưng nhà nước hết đổ cho thủy triều đỏ, đổ cho tảo nở hoa, rồi thì tổn hại cho đất nước. Người dân bày tỏ thái độ phản đối thảm họa môi trường thì bị rình gặp khủng bố và bắt như bắt giặc. Thế rồi lãnh đạo đua nhau xúi dân ăn cá độc, tắm biển nhiễm độc mà không hề cho dân biết độc như thế nào, nguy hiểm ra sao. Họ đã làm rất tốt công việc hỗ trợ và quảng cáo cho thần chết mà nạn nhân là người Việt Nam. Thế rồi táo vị trí bị bật miệng cấm đăng gỡ bài viết về thảm miền Trung, độc ác hơn, báo chí còn lưu loa rằng biển đã hết độc, nhằm bịt tai bịt mắt người dân, mặc người dân ngập ngụa trong biển độc, sống chết mặc bay, miễn bảo vệ được nguồn ô nhiễm là phọc một già. Thế nhưng tận 3 tháng sau và tận những giờ phút cuối cùng của ngày cuối cùng tháng 6, nhà cầm quyền mới tuyên bố thủ phạm là Formosa. Thế nhưng cùng lúc với tuyên bố thủ phạm là Formosa, người dân té ngửa ra là nhà nước đã đàm phán trên lưng họ, và nỗi đau khổ của họ đã trả giá bằng xương máu tính mạng để đổi lấy 500 triệu đô la. Hài hước hơn, chính phủ còn đưa ra lời kêu gọi hãy khoan hồng độ lượng với Formosa. Vậy sao chính phủ không độ lượng với chính người dân Việt Nam, những nạn nhân trực tiếp của Formosa, lại còn dùng công an, cảnh sát và đủ loại đòn bẩn để chấn áp? Có lẽ chưa có trường hợp nào như ở Việt Nam nạn nhân thì bị chính phủ mình chấn áp, trong khi chính phủ kêu gọi độ lượng với kẻ thù ác. Ngay sau đó người ta được biết rằng số tiền gọi là hoàn thuế cho Formosa còn hơn cả số tiền 500 triệu đô la mà nhà nước chấp nhận đền bù. Và điều chớ trêu nhất là ngay khi thảm họa được phát hiện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhanh nhẩu tí tẩn đến Formosa khen ngợi, như ngầm đưa ra một thông điệp sắc lạnh rằng đây là nơi cấm kỵ, không được đụng đến. Quả nhiên là như vậy, những cuộc biểu tình bị đàn áp không thương tiếc, nhà cầm quyền đã huy động cả hệ thống chính trị, cảnh sát và lực lượng vũ trang để ngăn chặn người dân nói lên nỗi đau của mình. Người ta tự hỏi, không rõ 500 triệu đô la kia nếu thật sự nhận được, có đủ để nhà nước chi vào việc huy động hàng vạn lượt quân cảnh đến giữ gìn bảo vệ Formosa và đàn áp rình rập người dân từ Nam chí Bắc, chưa nói là để đền bù cho thiệt hại của người dân. Trong khi chưa hề có bất cứ con số nào về thiệt hại của đất nước, của người dân do thảm họa này gây ra, thì con số 500 triệu đô la kia căn cứ vào đâu mà họ nhận để gọi là đền bù? Nếu không đủ để đền bù thiệt hại cho dân, nhà nước sẽ lấy ở đâu để đền cho dân thỏa đáng? phải chăng là tiếp tục rút từ đồng tiền thuế của người dân qua mọi hoạt động, mọi mặt hàng từ xăng dầu cho đến quả trứng gà phải chịu đến 14 thứ thuế phí và mày vay nợ của nước ngoài nữa. Thế rồi những cuộc bắt bớ đàn áp những người biểu tình như ở Cồn Sẻ, Quảng Bình, những vây ráp rình rập và khủng bố những người có tinh thần dân tộc lo lắng trước thảm họa của đất nước được thực hiện ngày càng nhiều. Trên mặt trận truyền thông báo chí, đài truyền hình tập trung xuyên tạc đánh phá những người biết nghĩ đến người dân, biết lo cho cộng đồng và đất nước như Đức Giám Mục Paulo Nguyễn Thái Học và các linh mục thuộc giáo phận mình. Những đòn lăng mạ đánh hội đồng được tung ra, những đám dư luận viên được nhà nước ưu ái không ngớt lời chửi bới những người đã công chính. Đến lúc đó, bộ mặt nhà nước lộ rõ là họ đang đứng về phía kẻ thù của nhân dân. Người dân phải được đền bù, đất nước phải được an toàn. Chúng tôi đã có bài viết ai sẽ đền bù cho người dân Việt Nam trong thảm họa miền Trung. Ở đó chúng tôi đã phân tích rõ ràng rằng phải có một kẻ nào đó chịu trách nhiệm đền bù cho người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam sau thảm họa tội ác tày trời này. Ở đó chúng tôi cũng đã phân tích rõ khái niệm hỗ trợ trong mặt kép và đền bù trong mặt kép là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy ai sẽ đền bù? Cho đến nay chưa có bất cứ ai đứng ra nhận trách nhiệm đền bù cho người dân. Tất cả những bao gạo mốc mà người dân được chia vừa qua đó là sự hỗ trợ trong mặt kép từ phía nhà nước trong cơn hoạn nạn. Hẳn nhiên là sự hỗ trợ đó cũng chính từ tiền của dân mà dân đóng góp từ trăm ngàn thứ thuế khác nhau. Bởi nhà nước chẳng có một đồng nào ngoài tiền thuế của dân và đi vay mượn để người dân mang nợ. Cho đến nay chính phủ tuyên bố đã nhận 500 triệu đô la của Formosa, nhưng nửa năm trôi qua người dân chưa được đền bù thiệt hại. Do vậy, cách đây mấy hôm, hơn 1.000 hộ dân Kỳ Anh đã gửi tới Quốc hội. Chính phủ yêu cầu bồi thường thiệt hại với con số cụ thể và yêu cầu đáp ứng đầy đủ kịp thời cho người dân. Đến đây là có bức ảnh ngư dân trước tòa án thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện Formosa. Xem ra chính phủ tự nguyện đứng về phía kẻ thủ ác và nhận lấy trách nhiệm đền bù cho người dân là chuyện không dễ chịu chút nào. Vì thế cho nên họ cứ lẩn thân và lẩn trốn. Đó là cuộc chiến giữa cái sống và cái chết của người dân, hoặc là công lý phải được thực thi, hay là cái chết từ từ hoặc ngay lập tức. Hẳn nhiên là khi bị đẩy đến bước đường cùng, người dân không thể ngồi yên chịu chết. Họ đã hành động bất chấp sự bao che, bảo vệ và sự lúng túng thiếu minh bạch của nhà nước. Họ trực tiếp thủ phạm đã làm cho đời sống họ khốn đốn là Formosa. Và hôm nay, vượt qua mọi sự ngăn cản gây khó khăn, đoàn 600 người đại diện cho 600 hộ gia đình ở Quỳnh Lưu đã vượt hơn 200 km về tòa án thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện. Và phát súng mở đầu cuộc chiến đã nổ. Và trên các Facebook anh Ba Sảm có bài Formosa chính phủ Việt Nam xử lý đơn kiện. Formosa nói với truyền thông Đài Loan rằng họ đã nhận được thông tin nhưng không bình luận việc hàng trăm hộ ngư dân kiện đòi bồi thường. Formosa nói vụ việc sẽ do chính phủ Việt Nam xử lý. Đúng. Ông Dư Khánh Trương, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, được báo Central News Agency của Đài Loan dẫn lời nói rằng công ty đã nhận được toàn bộ thông tin liên quan đến các vụ kiện, nhưng nói rằng vấn đề này sẽ do chính phủ Việt Nam giải quyết. Công ty không can dự vấn đề này và do đó không thể bình luận. Ông nói rằng Formosa đang cố gắng hết sức mình để thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam và nói thêm rằng những nỗ lực của công ty đã giành được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng tại địa phương. Đó, cơ quan chức năng địa phương là chính quyền. Anh thỏa thuận cái đó rồi. Bây giờ anh giải quyết đi. Anh Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền nhà nước quản lý Việt Nam đang bất bảo rồi. Hôm 27 tháng 9, Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh nhận 506 hộ bộ hồ sơ của các vụ bộ người họ ngư dân khởi kiện đòi bồi thường. Vào tuần trước, hơn 1.000 hộ gia đình huyện Thanh Trì Anh, Kỳ Anh gửi đơn đến Quốc hội và Chính phủ yêu cầu chi trả tiền bồi thường thiệt hại vì môi trường biển bị tàn phá. Bức thư đề ngày 22 tháng 9, 2016 đề nghị Quốc hội và Chính phủ trích hơn 2.000 tỷ đồng từ số tiền 11.500 tỷ đồng mà họ mô tả là công ty Formosa đã thanh toán toàn bộ để bồi thường cho hơn 1.100 hộ dân. Trước đó, chính phủ Việt Nam nói công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã chuyển đủ 500 triệu đô la bồi thường cho phía Việt Nam. Hôm 30 tháng 6, Formosa chính thức xin lỗi và nhận trách nhiệm cho hiện tượng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, bồi thường 500 triệu đô la cho thiệt hại về kinh tế cho người dân, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Anh chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là vất vả rồi, anh kẹt, anh Formosa nó bồi thường rồi, bây giờ anh giải quyết với dân như thế nào, anh nhận ẩu. Bây giờ Facebook của Nguyễn Anh Tuấn viết cho bà xã, phản ứng đầu tiên của ông ra trước vụ kiện của người dân cũng nói như vậy. Trả lời hãng thông tấn CNA, phó tổng giám đốc ông ra là Hà Tĩnh Yêu Trinh Trang. Phong Hà Tĩnh là tên là Yêu Trinh Trang, nói công ty chẳng hề dính dáng gì tới vụ kiện này. Còn vấn đề sẽ được giải quyết bởi chính phủ Việt Nam, dù rằng họ đã nhận được đầy đủ thông tin về vụ kiện. Vì sao Phong Hà Tĩnh họ lại bảo không dính dáng can gì tới việc này, trong khi nếu đơn kiện được tòa thủ lý, họ sẽ trở thành bị lớn. Có thể sau lần nửa thật trong mặt khác của giám đốc đối ngoại Formosa Chu Xuân Phạm đòi người Việt Nam phải chọn giữa cá hoặc thép, khiến dư luận sục sôi. Formosa đã được yêu cầu không phát ngôn thêm gì khác nữa, vì càng nói càng phức tạp, nên giờ gặp chuyện gì họ cũng bảo không liên quan tới họ. Hoặc là khả năng cao hơn, họ đã nhận được là cam kết từ cấp cao nhất của Việt Nam là chắc chắn vẫn sẽ được ở lại tiếp tục sản xuất thép, miễn sao đứng là nhận lỗi và bồi thường 500 triệu USD là xong. Nên giờ họ có thể tự tin tới mức tuyên bố rằng không dính dáng gì tới vụ kiện và chẳng có gì để làm với nó cả. Chính quyền Việt Nam Cộng sản vừa vướng phải cái vụ này, trở đi mắc núi trở lại mắc sông, sẽ bị kẹt vô cùng. Rồi anh lỡ thỏa thuận với Phong Gia để nó nhận tội, bây giờ anh giải quyết thế nào? Anh tưởng là em nhẹ là đi lấp liếm được với dân, bây giờ không lấp được với dân, anh chết chả. Trong khi bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản chết chặt như thế, thì dưới đấu tranh của lực lượng quốc dân Việt Nam đã chuẩn bị những bước đấu tranh kế tiếp như thế nào? Đây là bài của Facebooker Thạch Đạt Lang trên blog anh bà Sàm. Hãy chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Cũng nhắc lại là ngày 26 tháng 9 khoảng 600 người dân Quỳnh Lưu này kia vân đấy, và đòi bồi thường thiệt hại, đồng thời yêu cầu công ty Phong Gia đóng cửa khu công nghiệp thị xã Kỳ Anh rời khỏi Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Cộng sản Việt Nam phải đối mặt với một nguy cơ chế độ bị đe dọa sụp đổ. Trong lịch sử đảng, thành lập đảng 71 năm, bên cạnh ngân sách rỗng tuếch, nợ công đã vượt qua mức an toàn, sự đấu đá kịch liệt trong nội bộ đảng đã đến mức lộ liễu công khai. Formosa cũng là một tử huyệt kết liễu sự tồn tại của chế độ phi nhân gian ác hiểm độ độc nhất trong lịch sử nhân loại. Vừa chính quyền Hà Tĩnh cho công an tìm cách ngăn chặn không cho đồng bào tập trung kéo về tòa án thị xã Kỳ Anh bằng cách đe dọa ngăn cản các công ty cho thuê mướn xe buýt cho thấy. Chế độ Cộng sản Hà Nội bắt đầu sợ hãi khi tử huyệt bị đe dọa. Tại sao Formosa là tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam? Độc giả chắc còn nhớ ngày 22 tháng 4 năm 2016, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vẫn thản nhiên dẫn đoàn tùy tùng đến thăm khu công nghiệp này sau khi tin tức về thảm họa đã lan truyền khắp nơi trên mạng, báo chí lề phải cũng như lề trái trong và ngoài nước. Chắc chắn Nguyễn Phú Trọng đã được thuộc hạ báo cáo tường tận về tình hình thảm họa, nhưng cái này quan trọng, thay vì đến tận nơi bị ô nhiễm để tìm hiểu ước lượng thiệt hại, tầm mức ảnh hưởng của môi trường đến đời sống người dân, Trọng lại vui vẻ đến thăm kẻ gây ra thảm họa. Tôi nhắc lại, thay vì đến tận nơi bị ô nhiễm để tìm hiểu ước lượng thiệt hại, tầm mức ảnh hưởng của môi trường đến đời sống người dân, Trọng lại vui vẻ đến thăm kẻ gây ra thảm họa. Cuộc thăm viếng làm việc với lãnh đạo Formosa và Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh phải chăng là một lời cam kết rằng không có chuyện gì phải lo lắng, đã có chúng tôi bảo vệ các anh. Sau khi tin tức thảm họa Formosa lan truyền làm rúng động cả nước lẫn hải ngoại, ngày 8 tháng 5 năm 2016, tôi đã viết một bài đăng trên Anh Ba Thảm với tựa đề là làm cách nào để kiện Formosa ra tòa về tội làm ô nhiễm môi trường. Khi viết bài lúc đó tôi đánh giá khả năng kiện Formosa gần như bằng không, nhưng nay xác suất để vụ kiện trở thành hiện thực đã dần dần lộ rõ qua việc 600 người dân huyện Kỳ Anh kéo về Hà Tĩnh khởi kiện tập thể. Nếu việc khiếu kiện tiến triển tốt đẹp, lôi kéo thêm tất cả người dân các nơi bị thảm họa tham gia, vụ kiện sẽ tạo thành một cơn địa chấn, một trận đại hồng thủy cuốn trôi Đảng Cộng sản Việt Nam ra biển. Tất nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chống trả đến cùng bằng mọi phương tiện, thủ đoạn gian ác, đê tiện, hèn hạ để giữ vững chế độ. Để cho vụ kiện Phong Nha thành công, đòi hỏi người dân phải có kế hoạch chuẩn bị từng bước thật kỹ càng, chi tiết. Đây là một cuộc chiến đấu sinh tử liên hệ tới vận mệnh quốc gia dân tộc, đòi hỏi sự hy sinh lớn lao, một ý chí kiên quyết, một sức chịu đựng bền bỉ. Dưới đây là một số trong những bước cần thiết nên được thực hiện gấp, và có thể đưa ra một số rất là hay. Điểm thứ nhất, thành lập ngay một quỹ pháp lý cho vụ kiện, kêu gọi mọi thành phần trong xã hội, những người có khả năng trong và ngoài nước đóng góp tài chính. Đúng. Thứ hai, in phát tờ rơi cho mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội, nói rõ về lý do, nguyên nhân vụ kiện, thông báo trên mạng internet, báo online, Facebook, Twitter, mọi diễn biến. Đúng. Thứ ba, liên lạc chặt chẽ, trao đổi thông tin, phối hợp làm việc với chính phủ các nước, các hội đoàn tổ chức quan tâm đến môi trường bờ biển, đến thảm họa Formosa gây ra như chính phủ Đài Loan. Đài Loan cũng đã quan tâm rồi. Thứ tư, những luật sư đại diện cho ngư dân trong vụ kiện nên tham khảo ý kiến với các chuyên viên luật pháp, các tổ chức, các tổ hợp luật sư đặc trách về môi trường, rành rẽ về công pháp quốc tế, nổi tiếng thế giới ở New York, London, Paris. Là vì cái hạ độc môi trường là một tội phạm thảm nhất loại. Thì chúng ta có thể anh càng cố gắng, anh càng chối thì anh càng bị rồi. Điểm thứ năm, phải tính đến việc chế độ Cộng sản thẳng tay đàn áp, bắt giữ, tra tấn, khủng bố những người tham gia ký tên vào đơn kiện. Nên đề phòng việc những người lãnh đạo, các luật sư trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia cố vấn pháp luật cho ngư dân bị hăm dọa, hành hung, bôi nhọ, vu không, bắt cóc. Thứ sáu, trường hợp cá nhân cầm đơn tập trung khiếu kiện như ngư dân Kỳ Anh vào ngày 26 tháng 9 16, nên đề phòng bị đàn áp bằng vũ khí sát thương dẫn đến đổ máu, bị thương tích. Cần chuẩn bị phương tiện cấp cứu, băng bó, nước uống, lương thực, dụng cụ chống hạn. Điểm. Việc xã hội có thêm vài trăm ngàn người dân thất nghiệp, vài triệu người đói khổ không phải là mối lo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lo sợ mất quyền lãnh đạo, do đó khi cần để bảo vệ chế độ, họ sẽ dùng công an, quân đội bắn giết người dân như Đặng Thiều Bình đã làm với người dân Trung Hoa năm 1989 ở Thiên An Môn. Chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ nhượng bộ trong việc bảo vệ Formosa, vì thế không nên tin tưởng bất cứ lời hứa nào của lãnh đạo Cộng sản, từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đến Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân. Bài này rất hay, cho nên tôi đọc nguyên. Chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ tìm cách câu giờ, cù cưa đàm phán, kéo dài thời gian, không trả lời vụ kiện rõ ràng, dứt khoát, mục đích để làm cho người dân bỏ cuộc vì tốn thời gian, công sức, tiền bạc, trở nên mệt mỏi, chán nản, buông xuôi. Đúng. Do đó cần phải gia tăng áp lực thật mạnh mẽ để giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại. Yêu cầu Phong Quốc gia phải đóng cửa rời khỏi Việt Nam trong thời gian ngắn nhất. Điều chỉ có thể xảy ra khi Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ. Do đó, vụ kiện này không thể buông ngang mà phải được thực hiện cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. Ngư dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hãy chuẩn bị tinh thần cho vụ kiện thế kỷ 21. Vụ kiện này sẽ là trận chiến cuối cùng giữa người dân với Đảng, với chế độ Cộng sản Việt Nam. Các tổ chức, hội đoàn, các mạng xã hội dân sự cũng như toàn dân trong nước nên sẵn sàng tiếp tay chung sức với ngư dân trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, ngư dân, các vị lãnh đạo phong trào khiếu kiện cũng nên cảnh giác, không vì quá năng nổ bức xúc mà để cho các đảng phái tổ chức vốn đã có quá khứ lường gạt, bị bậm gian dối, giật dây điều khiển, dẫn đến hậu quả tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi rất đồng ý này nhé. Không vì quá năng nổ bức xúc mà để cho các đảng phái tổ chức vốn đã có quá khứ lường gạt, bị bậm gian dối, giật dây điều khiển, dẫn đến hậu quả tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bravo. Nếu ngư dân thắng lợi, được bồi thường thỏa đáng, không ra phải rời khỏi Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ tự động tan rã, trả lại tự do dân chủ cho người dân. Còn nếu thất bại, đất nước Việt Nam sẽ bị tàn phá không thương tiếc. Sau Formosa sẽ đến nhà máy thép Hoa Sen, Cà Ná và nhiều dự án phá hoại môi trường khủng khiếp khác sẽ được thực hiện. Tương lai Việt Nam trở thành một tỉnh tự trị của tàu là điều không thể tránh khỏi. Trên đây tôi chen vào một cái bản tin rất ngắn về một cái tệ nạn xã hội Việt Nam mà nhiều người cho rằng không cần thiết đem vào bản tổng hợp tin tức này, nhưng mà tôi đem vào vì lý do sau đây. Đây là cái tin tức rất là ngộ nghĩnh. Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 9 2016. Đàn ông Việt uống bia hàng đầu thế giới. Khoảng 77% nam giới Việt Nam uống rượu bia, cao hơn tỷ lệ trung bình của khu vực và thế giới vốn ở mức khoảng 48%. Đây là kết quả khảo sát điều tra được Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới công bố tại Hà Nội. Theo kết quả điều tra, Việt Nam hiện đứng thứ 2 ở Đông Nam Á sau Thái Lan, thứ 10 ở châu Á và thứ 29 thế giới về lượng rượu bia được sử dụng. Cụ thể, vào năm 2015, người Việt đã tiêu thụ 3 tỷ 4 lít bia. Khảo sát cũng thấy trong số 1.840 bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện thì có đến 67% người điều khiển phương tiện có độ cồn trong máu cao, 45% số người tham gia giao thông 2 giờ sau khi uống rượu bia. Theo cái sự học hỏi của tôi về khoa xã hội, thì khi một xã hội người ta uống rượu, đó là nó phản ánh một cái tâm lý xã hội khủng hoảng, bị đè nén, bị rơ phu lê. Bằng cớ là nước Liên Xô trước khi sụp đổ thì người nghiện rượu cao nhất thế giới. Cụ thể là cái ông làm cho Liên Xô sụp đổ, lão nhất thì cũng là một người nghiện rượu của trong chế độ cộng sản. Thành ra là tôi coi cái chuyện mà người dân Việt Nam uống bia kỷ lục thế giới như này là một hiện tượng chứng tỏ tâm lý xã hội đang khủng hoảng. Và khi mà tâm lý xã hội đang khủng hoảng thì xã hội đã đang ở trong cái mà tôi gọi là revolutionary situation, tình huống cách mạng. Chúng ta hãy nhìn gương Liên Xô thì chúng ta thấy được cái chuyện mà dân Việt Nam uống bia, rượu bia kỷ lục thế giới là một hiện tượng chứng tỏ rằng cách mạng Việt Nam sắp xảy ra vì cái tình hình xã hội nó như thế này. Và bây giờ là đến cái bài kết tiếp, gần như là mấy bài kết thúc để chứng tỏ rằng tình huống cách mạng Việt Nam đang từ từ xuất hiện. Bản tin của blogger Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 9 có tựa đề là những câu chuyện trên lề trái lề phải của nước Việt Nam. Đầu tiên là với bức ảnh công an giữ trật tự cho chuyến thăm của Tổng thống Pháp François Hollande đến Hà Nội ngày này, và mở đầu bằng dẫn chứng lời blogger cánh cỏ viết rằng chưa bao giờ chuyện thời sự Việt Nam lại dồn dập đến lúc này. Từ chuyện cung đình đến chợ búa, từ chuyện con cá ở Formosa đến việc ông bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa ngoại tình, và dĩ nhiên câu chuyện tham nhũng và mất tích của Trịnh Xuân Thanh vẫn còn chưa có hồi kết. Cung đình dòng tộc và những chuyện khác, nào là chuyện ông Trụng Triệu Tài Vinh, người đứng đầu Đảng Cộng sản tại tỉnh Hà Giang, ông Vinh có tới gần 10 người thân thuộc bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong tỉnh. Sự việc đã các blogger và cư dân mạng xã hội bàn tán xôn xao trước khi báo chí chính thống của nhà nước hỏi chuyện ông Vinh. Ông tuyên bố rằng những người thân của ông đều được bổ nhiệm đúng quy trình, mà hơn nữa ông còn nói rằng ông không có ý muốn làm lãnh đạo. Blogger kinh thế bình luận và tuyên bố đúng quy trình của ông Tài Vinh như thế này: chuyện cả họ làm quan đã trở thành chuyện tất yếu đúng quy trình. Như thế này thì chuyện cát cứ lập thành nhiều trung tâm quyền lực dẫn đến mâu thuẫn chống phá lẫn nhau là điều hiển nhiên chắc chắn. Điều này cũng có nghĩa là Đảng Cộng sản ở Việt Nam, phản hồ blogger này dùng chữ Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Tôi không bao giờ nói vắn tắt chứ không có chữ ở cả, vì tôi nghĩ rằng, tôi coi rằng những người Việt Nam mà đã tuyên thệ để trở thành đảng viên Bolshevik của Quốc tế Cộng sản thì người đã đổi giống làm người Bolshevik, là không còn là người Việt Nam nữa. Cho nên Đảng Cộng sản ở Việt Nam đang dần dần mất hết quyền lực tập trung. Các nghị quyết của đảng đã đang và sẽ không còn sức mạnh vì đụng phải quyền lợi phe nhóm của dòng họ. Các vua thua lệ làng, mọi chính sách sẽ chỉ là chuyện nói cho vui trên bề mặt, chuyện tất yếu sẽ đến đúng như quy trình. Nếu kinh thư cho rằng quy trình bổ nhiệm người nhà của các quan chức hiện nay sẽ dẫn đến quyền lực tập trung của đảng sẽ mất đi, thì tác giả Lã Yên viết trên trang Dân Luận rằng chuyện dòng tộc cùng nhau làm quan sẽ có tác hại ghê gớm hơn nếu chuyện đó xảy ra trong một xã hội hà khắc được cai trị một cách độc tài. Nguyên văn như thế này: về khách quan mà nói, việc cả nhà cả họ đều làm quan chẳng có gì là xấu, mà đó còn là vinh dự cho một gia đình dòng họ. Nhưng ở một chế độ độc tài, không dân chủ, không minh bạch, luật pháp không được thượng tôn, trong khi chủ nghĩa lý lịch lên ngôi, thì lấy gì bảo đảm chọn và bổ nhiệm đúng người đúng việc? Đạo làm quan người xưa răn rằng tài hèn đức mọn quyền cao là đại họa, nên xét nghĩ việc bổ nhiệm quan chức không dựa trên thực tài mà dựa vào quan hệ thân quyến gia tộc thì dễ phát sinh nguy cơ thao túng quyền lực và vụ lợi, điều chỉ gây hại cho đất nước. Còn blogger Song Chi thì viết như thế này: người dân khi nói về nội bộ đảng cũng hay dùng những từ vừa mỉa mai vừa bỡn cợt như là cung đình Hà Nội trong ngoặc kép, gọi bốn vị trí cao nhất là tứ trụ cung đình, con trai con gái dâu rể các ông tổng bí thư thủ tướng là hoàng tử công chúa là phò mã. Không xa Hà Giang cũng một vùng núi nghèo là tỉnh Sơn La. Tại đây một hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và cả báo chí chính thống trong tuần qua là hình ảnh một người đàn ông chở người thân vừa qua đời của mình trên xe gắn máy trong một mảnh chiếu rách. Hình ảnh ấy gây nhiều xúc động, thậm chí những phản ứng giận dữ khi người ta biết rằng cũng chính tại Sơn La những công trình tượng đài tốn kém hàng tỷ đồng đã được phê duyệt. Những công trình này được giới chức có thẩm quyền cho là để đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của nhân dân. Blogger Trưởng Năng Tiến đăng hình một tờ đơn với nét chữ nguệch ngoạc của một người dân, một em bé không quần áo tại tỉnh Sơn La, và rút ra kết luận: dù chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung, nhưng qua tờ đơn nguệch ngoạc chưa tới 100 chữ, gần nửa viết sai lỗi chính tả của ông Lò Văn Muôn, và qua hình ảnh những đứa bé trần truồng ở vùng đất này, thì tôi hiểu tại sao tỉnh Sơn La có thể ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với tốn phí 1.400 tỷ đồng mà không gặp phải bất cứ sự chống đối nào của dân chúng địa phương. Câu chuyện thứ ba được giới blog đã chú ý bàn tán với nhiều lời kính trọng là một tòa án xử giam bà Cấn Thị Theo, một ông dân mất đất kiên trì đòi quyền lợi của mình và dân làng trong mấy năm qua. Bên ngoài tòa án nơi xử bà Theo có nhiều nông dân cũng mất đất như bà, nóng trong người mà blogger Cánh Cò gọi là người anh hùng của họ. Thậm chí Cánh Cò so sánh bà Theo với hình một người phụ nữ nổi trên thế giới của Biên Điện là bà Aung San Suu Kyi. Blogger Cánh Cò viết thế này: một người nông dân Việt Nam không cần biết ai là Aung San Suu Kyi, một họ là họ một lòng với bà Theo vì biết bà cũng là nạn nhân như họ, cũng xót xa khi nhìn thấy từng vuông đất trên mảnh ruộng thân yêu của gia đình bị chế độ ngấm ngầm chia sớt cho bọn các con hạm đất. Người dân loan ở các nơi khác, kể cả miền Nam, không nệ đường xá xa xôi vạ vật tại Hà Nội để đồng hành cùng với bà. Đó là sự thật, và nhà nước do sợ sự thật nên đã tống bà vào tù. Cơ chế thay đổi. Trong câu chuyện mất tích và tham nhũng của ông Trịnh Xuân Thanh mà nhiều blogger đã tốn nhiều sức lực trong mấy tuần qua, lại có thêm một tình tiết mới là ông Thanh không phải thuộc dạng cán bộ luân chuyển, có nghĩa là ông không thể được di chuyển từ một tổng công ty sang một đơn vị cấp tỉnh. Nhà văn Phạm Thị Hoài giải thích chuyện luân chuyển này trong cơ chế cơ cấu nhân sự hiện nay của Đảng Cộng sản và hệ lụy của nó. Hay lắm. Cảm ơn Phạm Thị Hoài. Chỉ luân trong vòng luân chuyển là cái bánh xe, cái vòng tròn. Chính sách vòng tròn của Đảng sau 14 năm thực hiện đã cống hiến cho tiếng Việt một từ thú vị là chạy luân chuyển. Chỉ chạy này lắm, chạy quyền chạy chức lắm. Chạy là một trong những động từ đặc trưng nhất cho sự tồn tại của người Việt và tạo ra một ma trận chằng chịt những bầy binh bố trận mù mịt, những mưu toan tiến thoái, những nhập nhằng đổi chắc, những bước đệm và những cam kết trước khi trời sáng, và những vụ thanh trừng nửa đêm, những chiếc ghế cần sang tên, những sự nghiệp cần tráng men, và trước hết những vết nhơ cần xóa, những bê bối cần hóa giải. Chạy đó. Trong ngân hàng nhân sự của Đảng, các đồng chí nợ xấu sau vài vòng luân chuyển lại sạch sẽ như người cộng sản vừa bước ra từ giáo trình Mác Lê. Hệ thống tự xây cho mình cung mê để rốt cuộc không tìm ra cửa thoát. Luân chuyển thành luân vong, lại một chữ luân định mệnh. Hay quá. Nói về những người cộng sản, có hai blogger không đồng ý với nhau về vị trí những người này trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam hiện nay. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội, nhà báo Huy Đức phê bình những người đấu tranh cho dân chủ nhưng có sự thù hận đố kỵ với những người cộng sản. Ông Huy Đức viết như thế này: những người cộng sản đã thất bại khi áp dụng chuyên chính vô sản với những ai không yêu nước trong mà kép theo mô hình của họ. Tôi không nghĩ là những người mong muốn đất nước dân chủ hóa sẽ dễ dàng thành công nếu như khi chưa có gì trong tay đã đòi tùng xẻo những người cộng sản. Tôi biết nhiều người cộng sản cũng muốn kiến tạo một tương lai ngay tại chính quê hương, chứ không phải ai cũng vơ vét rồi đưa gia đình chuẩn ra ngoài quốc. Tôi cũng đồng ý. Nhưng mà bác Nguyễn Anh Tuấn và nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi không đồng tình với những nhiều người cộng sản cũng muốn kiến tạo một tương lai tại chính quyền ông. Nguyễn Anh Tuấn biết thế nào? Làm sao một người đảng viên cộng sản có thể kiến tạo một tương lai cho đất nước nơi ai ai cũng có thể thực thi các quyền dân sự chính trị ôn hòa của mình, khi mà chính sự tồn tại của họ trong tư cách thành viên đảng cộng sản ở Việt Nam, một đảng tự định nghĩa là sẽ nắm quyền tuyệt đối toàn diện duy nhất, đang chứng tỏ cho điều ngược lại là được đoạt các quyền dân sự chính trị của người dân ngoài đảng. Không nói về những người cộng sản, lúc tôi viết từ Sài Gòn lại có hy vọng rằng xã hội Việt Nam đang thay đổi, đang chạm tay đến dân chủ. Tác giả đưa ra ba lý do cho nhận định là quá đó. Thứ nhất là người dân hiện nay nếu bất tín nhiệm với nhà nước thì có dựa trên những phân tích lý trí. Thứ hai là người dân đã bắt đầu bình tĩnh, không hô hào theo đám đông nữa. Và cuối cùng là người dân đang có ý thức về xã hội mà mình đang sống. Về phía nhà cầm quyền, đặc biệt là từ bộ máy chấn áp của nhà nước cộng sản, blogger Đoan Trang cũng nhận thấy rằng sự hà khắc đã bớt đi rất nhiều so với trước đây, đúng không? Bây giờ nó sợ rồi. Có sự thay đổi theo hướng bớt rình rú hơn. Sự thay đổi chẳng phải là do chính quyền công an trị ở Việt Nam tự nhiên trở nên nhân hậu hơn, mà có thể là do chính quyền buộc phải học cách hành xử văn minh hơn để còn hội nhập với khu vực và thế giới, và do số người bất mãn phản động trong ngoài kép bây giờ đông hơn chưa nhiều quá. Công an không đủ nguồn lực để tiêu diệt hết, chỉ đủ sức để tạm thời kiểm soát thì thôi. Một điều có thể gây thất vọng cho Đoan Trang cùng nhiều blogger lạc quan khác là nhà cầm quyền vẫn y án 5 năm tù cho người chủ trương blog Ba Giảm, ông Nguyễn Hữu Vinh, vào ngày thứ năm 2 tháng 9. Phiên tòa này nhắc cho tác giả Nguyễn Hoa Lư nhắc lại lời của ông Vinh cách đây mấy năm khi bắt đầu thực hiện trang tin tức lề trái nổi tiếng này. Nguyên văn: khi thực trạng báo chí nước nhà quá tệ khiến Ba Giảm mơ có một nơi mà đó mọi người có thể dễ dàng nhanh chóng tìm được rất nhiều thông tin đa chiều. Không những vậy, họ còn có thể được tự đánh giá, thử thách mình và học hỏi về kiến thức, lối sống, cách ứng xử vân vân. Nơi đó sẽ giúp thêm việc khích lệ, tạo điều kiện chưa từng có cho mỗi cá nhân, chỉ bằng phương tiện trên máy tính mà cũng có thể hy sinh chút ít thời gian, công sức để chia sẻ một cách nhanh chóng những hiểu biết, quan điểm của mình cùng mọi người trên khắp thế giới bằng những bài viết, ý kiến. Thêm nữa, nó cũng là nơi dung hòa hai thế giới thông tin của người Việt, gần đây được mệnh danh là lề trái và lề phải. Các bạn xin học được. Ý muốn dung hòa hai thế giới truyền thông của Nguyễn Hữu Vinh đã phần nào hệ thành hiện thực, khi trong thời gian gần đây báo chí chính thống, thậm chí cả các quan chức nhà nước đã phải tính đến các nguồn tin từ các trang blog của mạng xã hội đưa ra. Và ngay trong bài báo viết về phiên tòa xử ông Nguyễn Vinh, báo Tuổi Trẻ tại Hải Dương đã thay một bức hình bị cho là làm xấu hình ảnh Nguyễn Vinh sau khi có nhiều ý kiến chỉ trích từ giới blogger và từ mạng xã hội. Điểm qua cái các blog này để chứng tỏ rằng cái mà tôi gọi là tình huống cách mạng đã có đầy đủ yếu tố để nổi bật rồi, và tôi quả quyết rằng Việt Nam đang ở trong một tình huống cách mạng, và cách mạng tất phải xảy ra. Và tôi muốn mượn cái phát biểu của Giao Quỳnh Ly trên blog Ba Giảm nói về cái tình hình hiện nay, chỉ có hai cách thay đổi. Mà nếu mà năm điều kiện xã hội còn ổn định, và năm điều kiện xã hội phải thay đổi, mà lắp ra Quỳnh Đi nói về năm điều kiện khác thay đổi trước và năm điều kiện xã hội còn định sau, nhưng tôi xin phép tôi ngược lại, tôi nói về năm điều kiện xã hội còn định trước. Nếu mà xã hội còn tiếp tục ổn định thì có 5 điều kiện. Một là sự sợ hãi được tra truyền con nối thành nỗi ám ảnh từ hồi cải cách ruộng đất, đánh nhân văn gia phẩm và vô vàn áp chế và trừ hôm nay cho người chống đối và những người thân của họ, tức là tiếp tục sợ hãi. Hai là nhận thức thay đổi sẽ dẫn đến nội chiến, đất nước tan thương và cuộc sống dẫn người dân sẽ dẫn đến bần cùng, tức là sợ mất ổn định. Ba là sự đoàn kết của những người chống đối còn rất lỏng lẻo, đúng không? Ngay các nhà dân chủ cũng không thể bỏ qua thị hiềm vì những mục đích cao cả mà tất cả cùng hướng tới, đúng không? Nếu mà như thế này thì xã hội nó còn ổn định. Thứ bốn là xã hội còn chưa thật tận cùng số nào. Sau những tháng năm nghèo đói và quen bị áp chế về tư tưởng, người ta thấy sống thế này cũng đâu đến nỗi, đấy là tình hình của mấy năm trước, bây giờ không còn cái này nữa. 5 là một số lớn cán bộ còn trung thành, có thể do thói quen, có thể vì bổng lộc, có thể vì chính cái cơ chế này mới dung dưỡng sự bất tài vô đạo mà phần lớn những kẻ trú ẩn trong đó thấy phù hợp với mình hơn là một xã hội mà ở đấy mọi người có cơ hội ngang nhau, và người có tài có tâm mới có cơ may chứng cả bản thân đấy. Cái này tôi đã nói đến là vì sao mà bọn có một thành phần trong Đảng Cộng sản Việt Nam nó còn tiếp tục cố bám, là vì nó nói rằng thì cái chế độ này sụp đổ thì nó sống với ai, là vì cái loại người như chúng nó chỉ có chế độ này nó mới có quyền lợi hết người mà thôi. Đó là chuyện mà bây giờ tôi nói là nếu mà năm cái điều đó xảy ra thì xã hội vẫn còn ổn định, nhưng mà tôi nghĩ rằng năm cái điều khiến cho xã hội xảy rồi đang xảy ra rồi. Thứ nhất, dù bị đàn áp nhưng phong trào dân chủ mỗi ngày một lớn mạnh. Điều này có thể thấy qua các cuộc biểu tình, và gần đây nhất là hàng trăm người khởi kiện, hàng ngàn chứ không phải hàng trăm người là khởi kiện, nhưng mà hàng ngàn người ủng hộ. Hai là mạng xã hội phát triển như vũ bão, đúng không? Thông tin được cập nhật và nhờ thế người dân ngày càng ngộ trong mặt kép. Ba là Trung Quốc, kẻ đứng sau đứng điểm trợ cũng có vấn đề của họ. Sự phát triển không bền vững sẽ đến ngày bộc ra những vấn nạn không thể kiểm soát. Đó, tôi nói này, ngày nào cái chỗ dựa cuối cùng của nó là tàu cộng sản đó thì nó còn cố bám. Và nếu mà cho vào cái điểm thứ ba này là tàu cộng cũng bị có vấn đề. Điểm thứ tư là sự tha hóa cũng như tích lũy của cái ngày sự tha hóa cũng như tích lũy của cái ngày càng tăng của những người có chức có quyền, song song với nó là sự gia tăng bất công áp bức và sự cùng khổ đối với một bộ phận lớn của người lao động. Đây là cái điều đã xảy ra rồi. Cuối cùng là tiền, không thể có tiền nuôi mãi bộ máy công quyền cồng kềnh vô tích sự vô cảm, cũng không có tiền nuôi bộ máy tuyên truyền và đàn áp, nợ nần chồng chất vỡ nợ chính là dấu chấm hết cho một xã hội ổn định giả sản. Và tôi cũng đã nói cái điều này phải vận động quốc tế để đưa nó vào cái thế bị cấm vận, nó không có tiền để mà nuôi cái bộ máy công an đàn áp của nó thì chế độ nó phải sụp đổ thôi. Và tôi nghĩ rằng cái bài mà tôi vừa đem ra năm cái điều kiện xã hội ổn định và năm cái điều kiện xã hội phải thay đổi đã chính là có thể dùng làm cái kết luận cho bản tổng hợp phân tích của ngày hôm nay.